Chương 232, lại đến thôn phụ xạ. Hai ngày sau, Tô Cơ và Giờ Dạ Gồng tách ra. Tô Cơ mang theo Củ Y Nạ bay đến Vương Quốc Đoa, thăm Mạ Kỳ Nỏ. Bỡ Lộ Bẹ Tì và Củ Mạ cũng đang có mặt tại Vương Quốc Đoa để tiếp ứng. Tô Cơ rời khỏi đây thấm thoát đã 2 năm, Vương Quốc Đoa và thôn phụ xạ đã thay đổi bộ mặt rất nhiều. Gặp trở lại đây, cũng trực tiếp biến nơi này thành vùng quê yên bình nhất Biển Đông. Không có băng hải tặc nào dám bén mảng tới đây. Hải tặc ở Biển Đông còn chưa có gan chọc giận gặp á quyền lực của quý tộc, hoàng tộc vương quốc đã xuống rất thấp, đua cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Cứ theo đà này, vài năm nữa có lẽ tầng lớp này sẽ sụp đổ. So với lần đầu tiên Tổ Cơ đến đây, Vương quốc Đoa không nghi ngờ gì đã thân thiện xinh đẹp hơn nhiều. Bến cảng cũng tấp nập khách du lịch và thương nhân hơn, rất náo nhiệt. Tổ Cơ San, nơi này tấp nập thật. Cú ý nạ lần đầu rời nhà, cho nên đầy hiếu kỳ và tò mò nhìn xung quanh. Hai ngày trời bay trên biển đích thực có chút nhàm chán. Trên bến cảng có rất nhiều hàng quán buôn bán, cũng có nhiều khu vui chơi thú vị. Tô Cơ dắt theo Cú Ý Nạ đi dạo một vòng, cũng lặng lẽ nghe thương nhân nói chuyện. Cú Ý Nạ thì đầy hứng thú đứng trước cửa hàng, xem kiếm. Trong tay nàng đã có thanh hỏa đồ ý chỉ mòn gì, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc nàng có hứng thú với các thanh kiếm. Ông chủ, những thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Cô bé quả thật rất biết hàng, đây là những thanh kiếm tốt nhất đến từ lò gỡ tạo được làm bởi các sư phụ của tiệm ý Sida. Giá của nó là 50.000 bợ lì một thanh. Mắc như vậy, ở nơi của chúng ta, 50.000 bợ lì đủ mua được 25 thanh kiếm. Ông chủ trong lòng hơi khinh thường. Không cần đoán cũng biết những thanh kiếm đó có chất lượng thế nào, ai những thanh kiếm mà hắn đang bày bán đích thực đến từ lò gỡ tạo, giá cả tuy rằng nói thách lên nhưng tuyệt đối không dưới 30.000 bợ ly. Kiếm tốt thì giá cao mà, những thanh kiếm tờ cái chất lượng tuyệt hảo đã được nhiều kiếm sĩ chứng nhận. Những thanh kiếm này đến đại hải trình cũng rất có thị trường. Ông chủ thấy Củ Y Na ăn mặc đẹp, sạch sẽ, cho nên cũng nói nhiều hơn bình thường. Có thể buôn bán những thanh kiếm này cũng là một niềm tự hào của ông ta, thường xuyên lấy nó để khoe khang. Tô Cơ nghe được nói chuyện, hứng thú bước lại gần. Bởi vì những thanh kiếm này đến từ tiệm rèn ngày xưa của Tô Cơ. Còn các thanh kiếm lại là sản phẩm của những người thợ trước kia Tổ Cơ thuê mướn. Có thể nói rõ hơn và kiếm tờ cái tiền được không? Tại sao lại gọi như vậy? Ông chủ thấy Tổ Cơ mắt sáng ngời. Vóc dáng cao, ngoại hình tốt, ăn mặc đẹp đẽ, tự tin. Với kinh nghiệm của ông chủ bao nhiêu năm, người này có tiền. Mà có tiền đương nhiên là khách quý, áp vị khách này hỏi rất hay, gọi là kiếm tờ cái tiền là để phân biệt với các thanh quỷ kiếm cái tiền nổi tiếng. Những thanh kiếm này không bị mượn rửa, chắc chắn và sắc bén hơn hẳn các loại kiếm khác. Nghe nói những thợ rèn ở lò gỡ tạo gọi như vậy để thể hiện sự tôn trọng với thợ rèn đã dạy dỗ bọn họ. Ông chủ nói đến đây, nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ giọng, vị thợ rèn đó nghe nói đã từng đến nơi này, hiện tại có lẽ đang ở vùng biển Đại Hải Trình. Nhìn vẻ mặt này, Tô Cơ có chút buồn cười. Nghe người khác nói về mình cũng không tệ lắm, a thấy Củ Y Nạ có vẻ nghĩ ra gì đó, Tô Cơ vội vàng ngăn lại rồi kéo cô nàng này đi. Đồng thời cũng qua loa nói với ông chủ, hôm khác ta lại đến. Bỏ lại ông chủ sắc mặt không tốt lắm. Cú Mạ và Bỡ Lộ đã gần tới nơi này, Tô Cơ không muốn gây ra phiền phức không đáng có. Còn về những thanh kiếm này, tuy đúng là kiếm đến từ tiệm cái tệ sở lò gỡ tạo, nhưng cũng không phải những thanh kiếm tốt. Nhiều khả năng đây chỉ là những thanh ở phân khúc tầm trung. Thợ rèn nổi tiếng đó là ngài phải không? Thì ra ngài nổi tiếng như vậy. Cú Ý Nạ hớn hở nói, giống như vừa mới phát hiện ra thứ gì đó hay ho. Nghe ngữ điệu của ông chủ bán kiếm, có lẽ thanh kiếm mà Tổ Cơ rèn ra rất không tầm thường, ai như vậy nhiều khả năng sổ rộ chiếm được món hời. Đúng là ta, có muốn ta rèn cho một thanh kiếm tốt không, đảm bảo hơn hẳn hỏa đồ ý chỉ mòn gì? Không cần, hỏa đồ ý chỉ mòn gì là tốt nhất. Cú Ý Nạ kiên định nói, hiển nhiên cô nàng này không có ý định thay đổi vũ khí. Tổ Cơ Dubai cũng không có nói thêm gì. Với một số người, vũ khí cũng không đơn giản là dùng để chiến đấu, nó còn mang ý nghĩa tinh thần. Thủ lĩnh, Tô Cơ Cun, Cú Mạ và Bỡ Lộ Bẹ Tì xuất hiện như bóng ma, dọa cho Củ Ý Nạ kinh hãi. Cú may Tô Cơ nhanh nhẹn ngăn lại, bằng không thì nàng đã rút đao ra chém. Tô Cơ hơi gật đầu với Cú Mạ, sau đó cười giới thiệu, đây là Củ Ý Nạ, con gái của Hiro. Người to cao này là Cú Mạ, vị tiểu thư xinh đẹp này là Bỡ Lộ Bẹ Tì. Cú Mạ nhìn về Củ Ý Nạ, ánh mắt có chút vui mừng vẻ hiền hòa hơn. Hắn và cha mẹ Củ Ý Nạ cũng có quen biết, cho nên thái độ với Củ Ý Nạ khác hẳn bình thường. Về phần Bỡ Lộ Bẹ Tì, cô nàng này chỉ gật đầu với Củ Ý Nạ một cái rồi chạy đến bên cạnh Tổ Cơ, mặt mũi đầy hớn hở. Rõ ràng đã tới Biển Đông hơn nửa tháng, tại sao giờ mới tới thăm ta? Nhìn Bỡ Lộ Bẹ Tì, Tổ Cơ không nhịn được trêu chọc, vị tiểu thư này có chút hiểu nhầm, ta lần này tới thăm Mạ Kỳ Nọ à. Đáng ghét. Mấy người nhanh chóng bước vào trong thôn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười vui. Quán rượu của Mạ Kỳ Nọ sau 3 năm đã thay đổi rất nhiều. Dễ thấy nhất là nó lớn hơn gấp 3 lần và đắt khách hơn nhiều. Khách hàng không chỉ là người dân trên đảo mà còn là những thương nhân trên bến cảng và khách du lịch đến từ nhiều nơi. Công thức mà Tổ Cơ đưa cho Mạ Kỳ Nọ đã được cô nàng này khai phá ra quá nửa. Hàng loạt những loại rượu mới ra đời với hương vị đặc sắc đa dạng, phù hợp với mọi loại sở thích. Bởi vì gặp thường xuyên có mặt trên đảo, cho nên hải tặc không dám vào đây mua rượu. Các thương nhân nhận ra đây là cơ hội mua bán, cho nên tới nơi này rất nhiều và làm cho thôn phụ xạ náo nhiệt hẳn lên. Đã có nhiều thay đổi xung quanh, nhưng biển hiệu lại không có chút thay đổi nào. Tổ Cơ xuất thần nhìn vào biển hiệu, cười nhẹ nhàng bước vào. Trong quán rượu có không ít người phục vụ đang qua lại. Mạ Kỳ Nọ cười duyên dáng đứng đằng sau quầy bar, đồng thời cắm túi ghi chép. Cho dù đã là bà chủ, nhưng nàng vẫn ưa thích đứng ở đó, nhìn khách hàng uống rượu cười đùa. Một chén rượu vang đỏ. Tô Cơ ngồi trên ghế, nhìn Mạ Kỳ Nọ gần trong gang tấc nói. Ngữ điệu đầy quen thuộc, ý hệt như hơn 2 năm trước. Mạ Kỳ Nọ động tác dừng lại, ngước mắt lên nhìn người yêu, run giọng trả lời,
không uống rum hay bia sao?
Không, rượu vang có ý nghĩa hơn.
Ừm. Mạ Kỳ Nọ ôn nhu mỉm cười, sau đó nói to, miễn phí dùng rượu trong 3 ngày.
Hay quá bà chủ.
Cạn ly. Không khí hiện trường nháy mắt đã bị đốt cháy, Tô Cơ và Mạ Kỳ Nọ nhìn nhau mỉm cười, hoàn toàn tách biệt khỏi cái ồn ào náo động xung quanh. Ngồi ở phía xa, Bỡ Lộ có chút hâm mộ nhìn hai người, tình cảnh này quá đẹp a, không biết có phải do vô tình hay cố ý, dù quán rất đông nhưng cũng không ai đến gần quấy rầy Tô Cơ và Mạ Kỳ Nọ nói chuyện. Tô Cơ vui vẻ kể cho Mạ Kỳ Nọ những phiêu lưu và sinh hoạt vụ vặt, đồng thời thỉnh thoảng trêu chọc cô nàng này. Buổi tối, Mạ Kỳ Nọ đóng cửa quán rượu sớm, sau đó trắng trợn kéo Tô Cơ vào phòng ngủ phía sau. Tô Cơ trợn mắt há hốc mồm nhìn sự chủ động của Mạ Kỳ Nọ, trong lòng điên cuồng hét lớn. Mạ Kỳ Nọ, người thay đổi. Nhưng mà ta thích thế. Thấy Bỡ Lộ bẹ tì sắc mặt hơi u hoán, Tô Cơ không đành lòng trực tiếp lôi cả nàng theo. Để lại hai người cũ Mạ và cụ Ị Nạ xấu hổ nhìn nhau. Chúng ta làm gì bây giờ? Nghỉ ngơi ở đâu? 3 ngày trôi qua rất nhanh, sinh hoạt của Tô Cơ gói gọn trong 7 chữ: sáng dậy học, tối về làm cọc. Dạy học đương nhiên là dạy cụ Ị Nạ kiếm thuật, còn làm cọc tự hiểu. Cho dù thể chất cực mạnh, Tô Cơ cũng không nhịn được có chút run chân. Thậm chí cho hắn đại chiến với đô đốc một trận cũng không có mệnh thế này, a Mạ Kỳ Nọ là người thường, do đó cũng không có quá nhiều vấn đề. Nhưng Bỡ Lộ thì lại khác, cô em này có năng lực của trái ác quỷ cổ bù no mi có thể khuyến khích tăng cường quyết tâm và năng lực thể chất cho người khác. Bỡ Lộ sử dụng nó cho Mạ Kỳ Nọ, từ đó Tô Cơ phải đối mặt với hai ác quỷ. Chương 233, hôn chiến. Hơn 10 ngày sau, Tô Cơ nhận được một cuộc gọi từ Kazas, báo cáo một sự việc trên biển Bắc, ngay sau đó, Tô Cơ đã trực tiếp lên đường. Bởi vì cụ Mạ đang ở đây, cho nên thời gian mà Tô Cơ đến biển Bắc chắc chắn không quá 5 ngày. Họ gì hạ dạ, ngay lập tức lên đường đi biển Bắc, nhớ mang theo cả sở bật theo.
Được, có thể cho biết chuyện gì gấp như vậy không?
Cứ tới đi, ta sẽ đến trước khoảng 5 ngày, lúc đó nhiệm vụ của các ngươi cũng đơn giản. Cả giặc sẽ tiếp ứng các ngươi. Họ gì hạ dạ đang tại đảo người cá, ngay lập tức lên thuyền đến biển Bắc. Dù Tô Cơ không dặn dò, nhưng họ gì hạ dạ vẫn mang theo rất nhiều công cụ thí nghiệm và mẫu bật theo. Theo dự đoán của hắn, có thể đoán được chút mục đích. Nhiều khả năng Tô Cơ muốn ra tay với gia tộc Vinsmoke và quân đoàn Gorma. Trong giới khoa học, Vinsmoke dùng rất có tiếng, đặc biệt là những nghiên cứu về nhân bản, cường hóa và vũ khí. Họ gì hạ dạ vô cùng hứng thú, bởi vì các công trình nghiên cứu của Dục khá gần với mục tiêu mà họ gì hạ dạ đang theo đuổi. Tô Cơ và Cú Mạ nhanh chóng chạy đến biển Bắc, đồng thời hải quân bản bộ và nhiều thế lực cũng dục dịch hành động. Tân thế giới, Cải Đồ đã để Giác Hạn Hán đi tới biển Bắc, thời gian đi lại có lẽ sắp xỉ với Tô Cơ. Giác Hạn Hán đi, nhiều thế lực ngầm biết rõ đây là tín hiệu cảnh cáo, cho nên cũng không dám nhảy vào vũng nước đục này, tiêu biểu là gia tộc Đồ Quỷ Sụt và gia quân đoàn Gorma. Tuy nhiên cũng có số ít thế lực không kiên kỵ Cải Đồ, tỉ như hải quân và quân cách mạng. Thời gian cấp bách, lần này Tô Cơ sẽ hành động một mình, cả Giác và Cú Mạ có nhiệm vụ tiếp ứng, hỗ trợ. Căn cứ phía bắc của quân cách mạng, buổi sáng sớm, nhiều thành viên của quân cách mạng đang luyện tập trên bãi đất trống, người hướng dẫn là một thành viên tộc Mi. Từ khi có nguồn lực đến từ nhiều nô lệ, quân cách mạng hiện tại đã phát triển lên khá nhanh, có không ít hảo thủ đã gia nhập. Khí thế tập luyện và tư tưởng chính trị càng ngày càng tốt, tương lai đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong phòng làm việc, Tô Cơ, Cú Mạ và cả Giác đang nghiêm túc nghe cả Giác báo cáo trực tiếp tình hình. Nói như vậy, đại khái sẽ có 4 thế lực lớn sẽ tranh giành trong lần này. Đúng vậy thủ lĩnh, trong đó Sĩ Kỵ Sư Tử Vàng có lẽ là kẻ đáng gờm nhất. Cả Giác đưa ra nhận xét của mình, trong lòng hắn cũng đánh giá cao Sĩ Kỵ nhất. Cú Mạ cũng tán đồng, bởi vì Sĩ Kỵ danh tiếng quả thật quá lớn, nhiều người đều cho rằng Sĩ Kỵ không kém cạnh dâu trắng. Tô Cơ từ chối cho ý kiến, hắn nhìn chăm chú vào bản đồ, hỏi thêm, cái đồ không trực tiếp tiến đến, hải quân cũng không có đô đốc tham chiến sao? Theo tình báo chính là như vậy. Kích thước của mảnh thiên thạch này không lớn lắm, có thể thu hoạch được bao nhiêu vịt dạ cải rộ sẽ kỳ. Theo ước tính, trữ lượng bằng 1/4 hỏa nổ quốc. Sĩ Kỵ đã giao tranh với hải quân trong bao lâu? Đã giao chiến 2 ngày, không biết Sĩ Kỵ có ý gì mà lại kéo dài thời gian lâu như vậy. Cả Giác khó hiểu trả lời, theo tình hình của sự việc, đáng lẽ ra Sĩ Kỵ phải đánh nhanh thắng nhanh mới đúng. Nếu Sĩ Kỵ dùng năng lực trái ác quỷ của mình, hải quân cũng không cách nào tìm được, hải quân không có đô đốc tham chiến, lẽ ra phải thất thế hoàn toàn so với Sư Tử Vàng. Cho nên việc tình hình chiến đấu kéo dài làm cả Giác vô cùng khó hiểu. Tô Cơ lắc đầu không nói gì, hắn không cho rằng đây là mưu kế gì, đơn giản là Sĩ Kỵ đánh không thắng mà thôi. Sĩ Kỵ trước và sau khi tự cắt chân là hai thái cực khác biệt, sự thật phũ phàng là hiện tại Sĩ Kỵ đã không còn có thực lực đỉnh trong nữa. Hải quân lần này không có đô đốc tham chiến, nhưng những người tới không phải là hạ bựa, 3 phó đô đốc bản bộ, trong đó một người mạnh vượt trội hơn, đó là Tô Kỳ Cát. 3 người này vây công Sĩ Kỵ, Tô Cơ cho rằng phần thắng của Sĩ Kỵ thậm chí còn thấp hơn. Bọn hắn giao chiến trên trời sao? Đúng, Sĩ Kỵ đã làm cho mảnh thiên thạch đó trôi nổi giữa không trung. Giác Hạn Hán bao giờ sẽ đến? Nhiều khả năng sẽ là trưa hoặc chiều nay, chúng ta nên làm gì? Hắc hắc, cứ để 3 phe đánh nhau đi, ta sẽ tới thu lợi cuối cùng. Tô Cơ cười khẩy, nhàn nhã thưởng thức rượu, không có chút nào đội vàng. Tô Cơ tới đây, căn bản các nhóm người kia đều không biết, hắn hoàn toàn có thể nhàn hạ đợi chờ thời cơ. Hải quân chưa chắc sẽ đánh đến mức sống chết, nhưng hai tên kia thì lại khác. Giác Hạn Hán chính là điển hình của đầu óc Muji, tứ chi phát triển, hiếu chiến cắt máu. Trong nguyên tắc, hắn thậm chí còn dám khiêu chiến với đô đốc phủ gì tỏ ra, Sengoku, TSUZU cùng lúc, trí thông minh căn bản không cần phải nói thêm. Sĩ Kỳ trước kia là kiêu hùng, IQ khá cao, cũng đủ hiếu chiến và quyết đoán. Nhưng sau khi bị cắm bánh lái vào đầu, IQ giảm sút, tính hiếu chiến vẫn còn nguyên. Sau đó điên rồ xông đến hải quân bản bộ và bị bắt,
Tô Cơ cũng không biết nên nói gì cho phải. A Sĩ Kỳ và Giác Hạn Hán chắc chắn sẽ đánh nhau kinh thiên động địa, hải quân có thể đứng ngoài chờ cắn trộm hoặc bị cuốn vào vòng chiến đấu. Bất kể như thế nào, Tô Cơ cũng có lợi lớn, a ta sẽ đi tới đó, cả giặc chờ tiếp ứng cho họ gì hạ dạ và ải xe bớt. Vậy còn ta thì sao? Cú Mạ nhanh chóng hỏi, một mình Tô Cơ đi làm hắn không an tâm. Bởi vì những người ở đó danh tiếng rất lớn, cũng rất mạnh. Tô Cơ lắc đầu nói, không cần, ta cũng không có đối đầu với tất cả bọn họ. Hơn nữa cho dù như vậy thì ta cũng có niềm tin sẽ thắng. Nói xong, Tô Cơ nhanh chóng thu hóa, lao vút đi. Để tránh bị phát hiện, Tô Cơ chọn một hòn đảo cách vị trí chiến đấu khá xa, nghỉ ngơi chờ đợi. Hạ kỳ quan sát của hắn có phạm vi rộng lớn khác thường, cho nên hoàn toàn có thể quan sát chiến đấu từ xa. Chiêu thức của Sĩ Kỵ sư Tử Vàng sức công kích mạnh và rộng, khi ra chiêu đích thật vô cùng hoành tráng. Nhưng mà ba phó đô đốc cũng không phải hạng vừa, không dễ bị đánh bại. A đáng tiếc không có hộp quà nào, Sĩ Kỵ xem ra đã mất đi sức mạnh rất nhiều. Giác Hạn hắn sẽ không có hộp quà, trận chiến này đối với Tô Cơ giảm đi nhiều sức hút. Hộp quà cấp A điều kiện quá cao, hơn nữa hệ thống đã bỏ đi các hộp cấp B và cấp C, cho nên hiện tại Tô Cơ muốn lấy được hộp quà rất khó. Hộp quà cấp A mở ra được thẻ tước đoạt trái cây, hiện nay có thể cân nhắc sử dụng. Trái phù hỏa phù hỏa no mi của Sĩ Kỳ rất mạnh, cũng rất phù hợp cho ẩn nấp chạy trốn. Trái voi ma mút của Zắc cũng tốt, nhưng vẫn kém hơn trái của Sĩ Kỳ một ít. Quan trọng nhất là Zắc không dễ đột vào, bởi vì hắn da dày thịt béo, đứng đằng sau lại là cái đồ một tứ hoàng. Nếu muốn ra tay với hắn, phải chuẩn bị chiến với cái đồ đến cùng. Mà tên cái đồ đó giết không chết, khả năng solo gần như đứng đầu. Không giết được hắn thì suốt ngày phải đề phòng hắn trả thù, phiền phức lớn. So với đó thì Sĩ Kỳ lại ngon lành hơn nhiều, tiêu chuẩn giả yếu tàn tật. A Sĩ Kỳ đang chiến đấu nảy lửa phía xa, không biết rằng trái ác quỷ của mình đã lọt vào tầm ngắm. Nếu biết những suy nghĩ của Tô Cơ, có lẽ không cần giết cũng bị tức chết. Ai trung tâm của trận chiến, sóng gió ngập trời, biển động dữ dội. Nhờ vào năng lực trái ác quỷ, Sĩ Kỳ khéo léo không chế rất nhiều vật chết trở thành vũ khí của mình, kể cả đảo, thuyền, cho đến núi, đá. Ba vị trung tướng đối mặt với cả quả núi rơi xuống cũng chỉ còn cách né tránh, vô cùng chật vật. Nhìn qua thì có vẻ Sĩ Kỳ đang thắng thế, nhưng thực thế thì thể lực của ông ta đã xuống đáng kể. Tô Cơ nhìn qua là đã biết được tình hình, khoe miệng của hắn hơi bật lên, tới đúng lúc lắm, để xem hải quân sẽ lựa chọn ra sao. Tàu của Giác Hạn Hán đến rất đúng giờ, thời điểm rất đẹp. Cả ba phe đều đang còn sức chiến đấu, chiến trường sẽ mở ra ngay lập tức. Giác Hạn Hán đã lọt vào tầm mắt của hải quân và Sĩ Kỳ, hai nhóm người đều nheo mắt lại. Ba phó đô đốc nhìn nhau, đều nảy ra ý đồ tạm tránh né mũi nhọn. Bởi vì cả Sĩ Kỳ và Giác đều là hải tặc, đương nhiên sẽ đối đầu trực tiếp với hải quân. Nếu một hảo thủ như Giác gia nhập, họ sẽ thất bại rất nhanh. Đáng tiếc Sĩ Kỳ cũng nhìn ra được ý đồ của hải quân, cho nên trực tiếp tấn công mạnh, không cho ba người có thời gian tránh né. Phía bên dưới, Giác Hạn Hán hùng hục lao lên các hòn đảo đang trôi nổi, rất nhanh đã tới gần chiến trường. Đám thuyền viên thì liên tục reo hò, hiển nhiên vô cùng ủng hộ đại ca này. Tô Cơ nhìn trận thế này, không nhịn được gãi đầu, xem ra hải quân không có cơ hội thoát thân, nhưng dù sao vẫn có lợi cho ta. Băng bách thú đa phần đều rất to cao lực lưỡng, Giác chính là người nổi bật. Tuy rằng to cao quá khổ, nhưng hắn lại không chút nào chậm chạp. Chỉ vừa mới tới chiến trường, nhưng đợt công kích đầu tiên đã hướng đến bà phó đô đốc. Theo tiến trình như thế này, hải quân sẽ là phe bị loại trước tiên, sau đó Sĩ Kỳ và Giác Hạn Hán sẽ đối đầu. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy trừ Giác. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giác quất bay một phó đô đốc, sau đó tấn công Sĩ Kỳ. Sĩ Kỳ vội vã chống đỡ nhưng vẫn bị đánh bay mấy chục mét, tức giận đến đỏ cả mắt. Sau đó Giác tấn công hải quân, Sĩ Kỳ tấn công Giác, hải quân tấn công Sĩ Kỳ và Giác, Giác tấn công cả hai phe, sau đó lỡ tay đánh chìm tàu hải tặc của mình. Tô Cơ nhìn đống hỗn loạn, miệng đều khép không được. Kịch bản này quá là phức tạp, không phải là tạm thời liên hợp đánh hải quân sao? Cuối cùng thế nào lại thành ba phe hỗn chiến? Hơn nữa Giác còn tự tay đánh chìm tàu của mình. Tất cả sự việc căn bản đều do Giác Hạn Hán, quả nhiên là đi đến đâu càn quét đến đó, không phân biệt được địch ta. A cái đồ thích tự tử, Giác không phân rõ địch bạn, xem ra băng bách thú đều có phần thú nhiều hơn phần người. Chương 234, đô đốc dự quyết Tổ Kỳ cặp vỡ lạc. Tình hình giao tranh hỗn loạn, cả ba phe đều cố gắng đạt được mục đích của mình. Sự điên cuồng của Giác cũng làm cho Sĩ Kỳ và ba người phe hải quân nóng máu, chiến đấu kiểu này vô cùng đáng xem. Tuy rằng không đạt đến thực lực đô đốc, nhưng tất cả đều là những hảo thủ ít có kỹ năng chiến đấu riêng của mình. Tô Cơ quan sát kỹ càng, tìm kiếm điểm đột phá, đặc biệt là về Hạ Kỳ. Ba người phe hải quân không có nhiều điểm sáng, kiếm thuật và lục thức đều tương đối vững chắc bài bản. Tuy nhiên cũng chưa đi theo lối riêng của mình, kém những thành viên chính phủ không khá nhiều. Có lẽ Tô Kỳ các sau này có thể phá triển mạnh hơn, nhưng hiện nay thì thực lực cũng không có gì nổi bật. Giác Hạn Hán đấu pháp tương đối đơn giản, đi thẳng về thẳng, vậy sức rất nhiều. Cách chiến đấu này khá thô thiển nhưng lại phù hợp với cơ thể và trái ác quỷ của hắn. Tô Cơ cũng đã từng chiến đấu với người có trái ác quỷ Zoranoi, trái ác quỷ của Giác xịn hơn nhưng sức chiến đấu cũng không bằng thành viên chính phủ không đó. Còn về huyền thoại Sĩ Kỳ, cách chiến đấu của hắn làm Tô Cơ sáng mắt lên. Mất đi đôi chân ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phát lực và linh hoạt của hắn. Nhưng việc thanh đôi chân bằng hai thanh kiếm cũng có tác dụng không ngờ. Trong tình huống bình thường, chân sẽ mạnh hơn tay, cho nên lực ở chân mới là lực mạnh nhất. Việc lắp thanh kiếm vào chân sẽ làm cho cú đá của Sĩ Kỳ vừa giống như dạng kỳ ạ cụ, vừa giống như kiếm khí của kiếm hào. Sắc bén hơn dạng kỳ ạ cụ và mạnh hơn đa số kiếm hào bình thường. Loại kỹ thuật nửa lạc nửa mỡ này hóa ra lại hay, tác dụng trong chiến đấu cũng không nhỏ. Hạ kỳ của Sĩ Kỳ cũng rất đáng học hỏi, không phải nó mạnh bao nhiêu mà là cách mà Sĩ Kỳ vận dụng nó. Sĩ Kỳ rút ngắn thời gian sử dụng hạ kỳ lại, chỉ sử dụng khi sắp tiếp xúc với đối thủ, tiết kiệm được nhiều thể lực. Lão già này vận dụng thành thục đến mức biến hạ kỳ trở thành kỹ năng chủ động, tự động bao bọc khi tiếp xúc ga, có lẽ đây là kết hợp hai loại hạ kỳ vào với nhau, hạ kỳ quan sát báo hiệu trước, hạ kỳ vũ trang tự động bao bọc, tốc độ xử lý nhanh hơn cả ý thức người dùng. Đây là quá trình biến kỹ năng thành bản năng, chỉ có thể hình thành sau khi chiến đấu vô số lần. Khả năng vận dụng trái ác quỷ của Sĩ Kỳ cũng rất sáng tạo, nhưng không phải hệ ZOAN cho nên không có dẫn dắt gì cho tổ cơ cả. Các địa điểm chiến tranh không xa, có hai con thuyền nhỏ đang truy đuổi nhau. Điểm đặc biệt là mỗi con thuyền nhỏ chỉ có đúng một người. Dám một mình đi trên biển, chỉ có hai trường hợp, hoặc là rất mạnh, hoặc là rất ngu. Nhưng nhìn hai người này, hiển nhiên không giống kẻ ngu si Afet, tiếp nhận lời khiêu chiến của ta đi. Rẽ nạ cụ, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta không thủ không đoán, tại sao lại đuổi theo ta cả tháng trời? Vị mặc áo da, mũ cao bồi phía trước bất đắc dĩ trả lời, phiền muộn vô cùng. Cho dù là ai bị truy đuổi như vậy cũng không chịu nổi. Điểm khó chịu nhất là người truy đuổi này có năng lực không tầm thường, thân phận cũng tương đối đặc thù, khó có thể ra tay đánh đuổi. Hắn còn có việc, không thể nào hầu hạ vị này được. Ata muốn đánh bại thợ săn trăng quyết, đương nhiên phải tìm ngươi. Đối diện với Việt là một thành viên tộc Mì, tuy nhiên có vẻ cao quý hơn các thành viên tộc Mì khác. Màu lông bạc, mắt vàng óng, vóc người cao lớn, trên vai gác một thanh đao cong vút, hơi thở cường đại. Ngươi có nhầm hay không? Ta đâu phải thợ săn trăng quyết, người ngươi cần tìm là cả Tạ Dị Nạ đệ bọn a. Ta không muốn đánh phụ nữ, hơn nữa nàng đã bị bắt. Vậy thì đâu có liên quan đến ta? Có liên quan, ngươi đã đánh bại nàng, cho nên ta đánh bại ngươi đồng nghĩa với đánh bại nàng. Rẽ nạ cụ khuôn mặt đương nhiên đáp, đồng thời cũng đã rút thanh đao ra. Phía đối diện, Phật im lặng nửa ngày không biết nói gì. Chỉ vì hắn đánh bại thợ săn trăng quyết, nên nhớ cũng không chỉ có mình hắn đánh bại được nàng. A Việt tổ chức ngôn ngữ một chút, mới nhỏ giọng hỏi, nếu như vậy, tại sao người không đi tìm sạt tóc đỏ, hoặc là ạ kẻ đủ? Ta không đánh bại được họ, chỉ có thể tìm ngươi. Phật. Hai người cuối cùng vẫn giao chiến, tuy nhiên không kéo dài. Ban đầu thì Việt có thể thoải mái để ép Rẽ nạ cụ treo lên đánh đúng nghĩa. Tuy nhiên đến đêm thì ngược lại, Rẽ nạ cụ giống như cắn thuốc, cục diện hoàn toàn đảo ngược lại. Phết khó khăn chống đỡ, hơn nữa cũng không muốn tử chiến cho nên chật vật tránh thoát, chèo thuyền chạy trốn. Rẽ nạ cụ đuổi theo không bỏ, hai người lại tiếp tục truy đuổi trong đêm, thẳng đến hướng của tổ cờ. Sói bạc Tommy, khó chơi thật. Lần này không biết có thể tìm ra thứ mình cần không, thứ này di chuyển cũng quá nhanh a. Tính cả thời gian trước đó, cuộc chiến giành miếng thiên thạch chứa vịt dạ cải rốt sẽ kỳ đã diễn ra 4 ngày liên tục. Theo thể lực suy giảm, cuộc chiến đã bước đến giai đoạn cuối cùng. Phe hải quân ba người đã chết một người mất sức chiến đấu, chỉ còn tổ kỳ cắt gắng gượng chống đỡ nhưng đã có ý thối lui. Sĩ kỳ cũng không còn thể lực, sức mạnh chiêu thức đã giảm đi đáng kể. Giác hạn hắn có vẻ khá khấm nhất, nhiều khả năng trận chiến này hắn sẽ là người thắng. Đương nhiên lúc này tổ cần phía xa cũng đã khởi động tay chân, chuẩn bị trắng trận cấp đoạn. Quân hạm hải quân đã xuất hiện phía xa, tuy nhiên không phải đến tham chiến mà là tới đón tổ kỳ cắt đi. Một vị phó đô đốc thiệt mạng, hải quân cũng không dám đặt cược thêm. Hơn nữa tổ kỳ cắt có thể coi là người nổi bật, Sengo cụ không dám đánh đổi. Tổ kỳ cắt còn có tiềm lực, có thể so sánh với ngôi sao mới Ron. Cho nên hải quân ưu tiên bảo vệ tính mạng cho hắn cũng là điều dễ hiểu. Đáng tiếc lần này hải quân không thể thành công, bởi vì tổ cờ không đồng ý. A từ khi tổ cờ thấy tổ kỳ cặc thì đã xác định kẻ này phải chết. Nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là tiềm lực của hắn hơn xa phó đô đốc bản bộ, là kẻ thù tương lai đáng gờm. Nguyên nhân thứ hai là hắn dám có ý đồ với John, đơn giản không muốn sống. A việc tổ kỳ cặc 10 ngày nửa tháng lại cầu hôn với John một lần đã không phải bí mật gì, đến cả hải quân binh sĩ cũng biết rõ. Tổ cờ tất nhiên không thoải mái, nhân cơ hội này làm thịt hắn là điều đương nhiên. Tổ kỳ cặc mượn lực của giác hạn hắn bật ra thật xa, sau đó nhanh chóng gầm tụ đuổi tới quân hạm. Giác hạn hắn và Sĩ Kỳ hận đến nghiến răng nhưng cũng không còn cách nào đuổi theo. Lục thức chính là Sở Kỳ trốn chạy hàng đầu. Ta đã đợi quá lâu rồi. Xin chào tổ kỳ cặc trung tướng. Tổ cờ tiếng nói lười biếng vang lên làm tổ kỳ cặc kinh hãi, nhìn lướt qua bóng đen trước mặt, ánh mắt co rút lại. The Sun tổ cờ chính là ta. Ngươi cũng có ý đồ với vịt da cải rộp Sĩ Kỳ. Nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Tổ kỳ cặc cắn răng, hiển nhiên rất tức giận với hành vi đục nước béo cò của tổ cờ. Tuy nhiên ai bảo bọn họ không phát hiện ra được? Hơn nữa không phải con cỏ nào cũng dám tranh vào chỗ nước đục này. Như vậy, ngươi có thể đi lấy, hải quân chúng ta đã rút lui. Ta sẽ đi lấy sau, bây giờ ta còn có việc khác phải làm. Tô Cơ cười ta nói, đồng thời cũng chú ý đến động tĩnh của Sĩ Kỳ và giáp phía bên kia. Hai kẻ đó cũng đã phát hiện Tô Cơ, sắc mặt đồng thời không tốt. Ồ, vậy thì chúc ngươi thành công, xin phép. Xin lỗi, ta không thể để ngươi đi, bởi vì lần này ta cũng muốn giết ngươi. Tô Cơ nói xong, rút kiếm tấn công, sử dụng sát chiêu. Tô Kỳ các lập tức chống đỡ, tuy nhiên trong lòng lại bàng hoàng không thôi. Hắn bất lực phát hiện ra, hôm nay tỷ lệ sống sót của hắn tuyệt đối là số âm. Kể cả khi toàn vẹn thực lực hắn cũng không đánh lại tổ cơ, càng đừng nói đến trạng thái tồi tệ bây giờ. Vẫn có năng lực kháng cự sao? Hỏa diễm địa ngục hỏa phượng lĩnh vực. Kiếm đạo của tổ cơ chưa tìm hiểu sâu, chưa thể thoải mái mô phỏng nguyên tố tự nhiên, nhưng dùng kiếm chém ra lửa cũng không khó. Chiêu này mạnh và gây sát thương to lớn, vết thương từ kiếm và cả vết bỏng đủ làm cho 8 phần hải tặc chết ngay tại chỗ. Chân chính sát chiêu, kể cả ảo kỳ gì gặp cũng phải tái mặt, tổ kỳ các đương nhiên không có chút nào lực chống đỡ. Chỉ thấy lúc này vị đô đốc dự quyết tương lai đã không còn bao nhiêu sức sống, các vết bỏng ở cổ, lưng, bụng vô cùng rõ người. Tô Cơ đến gần, nhẹ giọng, nguyên nhân mà ta ra tay với ngươi có nhiều, nhưng nguyên nhân đơn giản dễ hiểu nhất, John là nữ nhân của ta. Chương 235, kết thủ với cái đồ, trái phủ họa Nomi. Tô Kỳ cặc vẫn lạc ngay trước mũi hải quân, gây ra những cơn khủng hoảng không nhỏ. Ở bản bộ D1, Sengoku ngay lập tức đã biết chuyện, cũng ngay lập tức triệu tập cuộc họp. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, quân hạm hải quân được lệnh rút lui khỏi chiến trường. Việc tổ cần xuất hiện hiển nhiên là ngoài ý muốn, cũng là lần đầu tổ cần xuất hiện sau sự kiện dẹt lại nạ. Bây giờ địa vị của tổ cần trong mắt hải quân đã không kém hơn một tứ hoàng, thậm chí còn hơn. Không có tứ hoàng nào có thể đối mặt với ba vị đô đốc cùng lúc, nhưng tổ cần lại làm được, hơn nữa còn có thể giết chết cao thủ ngay trước mặt Ngũ Lao Tinh, trình độ uy hiếp quá lớn. Dù không muốn nhưng Sẻn gỗ cụ cũng phải công nhận rằng hải quân đã không có năng lực để đuổi bắt tổ cờ. Nếu muốn ra tay với băng mặt trời, chính phủ thế giới sẽ phải hỗ trợ, thậm chí cả Ngũ Lao Tinh đều muốn tham gia. Trở lại với trận chiến ở biển Bắc, Siki và Jack đều đã ngừng tay, đồng dạng nhìn về phía của tổ cờ. Sự xuất hiện của thế lực mới quả thật làm cho hai kẻ này kiêng kỵ không ngớt, đặc biệt là kẻ mạnh như tổ cờ. Tên nhóc con, ngươi cũng muốn có vịt ra cải rốt xe kia sao? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những kẻ có ý đồ với ta đều đã phải chết, bởi vì ta là sư tử vàng Siki. Đây là hàng của bách thú cải đồ, không ai được phép chiếm lấy. Siki khuôn mặt đầy ngạo khí, giống như tuyên bố chuyện đương nhiên. Giác hạn hắn cũng không cam lòng yếu thế, cũng không có ý định buông tay. Tô Cơ trợn trắng mắt nhìn hai kẻ thù, không nhịn được cười nhạo. Sư tử vàng Siki, từ khi nào một huyền thoại như ông lại kiệt quệ đến mức không thắng được cả đám phó đô đốc, giác hạn hắn như vậy. Thời đại cũ đã qua, sức mạnh của ông cũng không đủ để gây nên bất kỳ gợn sóng nào nữa. Tranh đoạt vịt dạ cải rốt xe kỳ thật sự là hành động ngu xuẩn, ngại sống thêm sao? Ngâm cuồng, ngươi nhất định phải chết. Sư tử vàng giận dữ đến tái cả mặt, dưới chân điên cuồng bắn ra kiếm khí tấn công, hận không thể băm thây Tô Cơ ra bản đoạn. Tô Cơ tùy ý né tránh chống đỡ lại, sau đó thở dài nói, có câu nói, chết già anh hùng không thể bằng anh hùng chết thảm. Để giữ lại chút danh tiếng cho ông, hôm nay ta sẽ làm chuyện tốt, chính tay ta sẽ đưa ông vào ngôi đền của những huyền thoại. Rõ ràng là giết người cướp của, vậy mà qua miệng của Tô Cơ lại trở thành chuyện tốt. Sắc mặt của Sĩ Kỳ trong chớp mắt đã chuyển thành tím, không màng tất cả xông lên. Phi không chẳng kích. Và anh, kiếm khí rộng lớn từ cổ gạ dạ xì và ổ tổ phát ra, uy lực to lớn gần như cắt đôi mặt biển. Trạng thái thể lực kiệt quệ, nhưng Sĩ Kỳ vẫn có thể phát ra loại chiêu thức này, rất đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên hạ kỳ quan sát của Tô Cơ đã bắt được từ trước, hắn tránh khỏi kiếm khí rồi lẩm bẩm, ngươi đã giả, lại mất đi đôi chân, hạ kỳ và kiếm pháp đã không còn như trước. Quan trọng nhất là bánh lái trên đầu cũng là ngươi mất đi khả năng tư duy cơ bản. Ngươi đã không còn là một huyền thoại tung hoành biển cả nữa. Huyền thoại của ta là do nắm tay ta đánh tới, không phải do tên nhóc con như ngươi phán định. Vậy sao? Vậy thì làm theo luật biển cả đi, người nào thắng thì người đó có quyền chi phối mọi chuyện. Quả nhiên là giọng điệu của mấy tên đến từ biển Đông, nhưng quả thật hợp ý ta. Ngươi có thể kết hợp với tên giặc kia, ta chấp hết. Đừng khinh thường ta, tên kia không đủ đẳng cấp để đánh đồng với ta. Quả nhiên là quy có vấn đề à, nếu cứ đánh tiếp thì Sĩ Kỳ cũng không thể đánh thắng giặc, vậy mà còn chê người ta không đủ đẳng cấp. Nếu Sĩ Kỳ đã nói vậy, Tô Cơ cũng lười nói thêm gì. Chỉ thấy bóng đen lóe lên, Tô Cơ đã đến trước mặt của giặc, nắm đấm đen nhanh vung xuống. Một quyền toàn lực của Tô Cơ tuy không thể lập tức giết chết giặc, nhưng đánh hắn chìm xuống dưới là điều dễ dàng. Cho dù giặc có gắng gượng chống đỡ cũng không có tác dụng gì, thân hình của hắn luôn xuống, xuyên qua tầng đất đá và chìm thẳng xuống biển, không biết sống chết. Sĩ Kỳ lúc này cũng đã ra tay, chỉ thấy vô số bùn đất bị Sĩ Kỳ kéo lên cao, trực tiếp ảnh hưởng tới mấy chục mét xung quanh. Sư tử gầm, địa chấn, đất đai dâng lên cao, tạo thành rất nhiều đầu sư tử gào thét tấn công đến. Tô Cấn nhíu môi khinh thường, nhảy lên thật cao, vung kiếm chém mạnh, hỏa phượng tái sinh, hỏa chạm. Leo đả liệp kim ô chạm kích. Xung quanh Tô Cấn hiện lên một bóng dáng phượng hoàng to lớn, cháy lừng lực. Khi Tô Cấn chém ra, hỏa phượng hoàng vỡ vụn thành nhiều mảnh, mỗi mảnh lại hóa thành phượng hoàng nhỏ hơn, công kích đến chiêu thức của Sĩ Kỳ. Đốt đi gần hết đất đá, tạo thành những vùng cháy lừng lực như dung nham. Leo đả liệp là chiêu thức chú trọng đến tốc độ của nó nhanh như kim ô đang săn mồi. Nói cách khác, chỉ dựa vào câu chữ thì có thể lý giải nó là chiêu thức có tốc độ ánh sáng. Đương nhiên tốc độ của nó không đến mức này, nhưng quả thật là chiêu thức nhanh nhất của Tô Cơ hiện tại. Chỉ thấy phốc phốc hai tiếng, Sĩ Kỳ đã bị trúng vài vết kiếm, máu tươi lập tức chảy ra xối xả. Sư tử gầm, địa viêm. Những vùng đất đã bị đốt cháy đánh tan lại được Sĩ Kỳ cuốn lên, tạo thành chiêu thức càng thêm dữ tợn, uy lực và độ to lớn tăng cao hơn không ít. Đến dung nham ta còn không sợ, chẳng lẽ còn e ngại chút lửa sao? Long Vương hấp thủy thủy thần trảm. Một chiêu này trực tiếp hút nước lên mấy chục mét, tạo thành phạm vi công kích cực rộng lớn. Bởi vì đây là nước biển, cho nên có tác dụng làm tan rã đi chiêu thức của Sĩ Kỳ. Vô số đất đá phía trên rơi xuống như mưa, Sĩ Kỳ lại thất thế. Sư tử vương thiên phạt. Sĩ Kỳ thần sắc điên cuồng, quát lớn một tiếng, trực tiếp điều khiển cả đất đá, cả nước biển cuốn vào với nhau, mạnh mẽ tấn công tới Tô Cơ. Hiển nhiên muốn dùng đến nước biển để tấn công Tô Cơ. Trái ác quỷ thức tỉnh sao, đáng tiếc dùng xong chiêu này người cũng phải ở ra rắm. Tô Cơ đã nhìn ra, Sĩ Kỳ không điều khiển nước biển mà đang điều khiển không khí xung quanh. Năng lực ảnh hưởng đến tự nhiên xung quanh này hiển nhiên là phải thức tỉnh trái ác quỷ mới có thể làm được. Tuy nhiên chiêu này cũng có hệ lụy, đó là hao tổn thể lực. Trái ác quỷ phù họa thức tỉnh sẽ hao tốn thể lực hơn các trái khác, bởi vì chiêu thức của nó đa phần vô cùng lớn và có tác dụng trên diện rộng. Ở cái tuổi này của Siki, dùng 2-3 lần là có thể trực tiếp xuống mồ. Bây giờ thể lực suy giảm lại dùng đại chiêu, không khác gì tự sát. Hiển nhiên Siki đã dầu hết đèn tắt, Tô Cơ không có cứng rắn chống lại chiêu thức cuối cùng của lão mà nhanh nhẹn tránh đi. Sư tử vàng nửa quỳ dưới đất, mặt trắng không còn giọt máu, thở hổn hển, ánh mắt cũng mất dần hào quang. Xung quanh, các vật chất cũng từ trên trời rơi xuống. Tác dụng của trái ác quỷ đã mất đi dần dần. Ta lại một lần nữa bị một gã đến từ biển Đông ngăn cản. Tô Cơ Gaites, ngươi có thể hỏa táng ta, sau đó đem cho cốt của ta thả trên biển được không? Tô Cơ nhìn bóng dáng đổi phế của Siki, thở dài một tiếng, được, ta sẽ làm vậy. Cho dù là đối thủ, nhưng trong giờ phút cuối cùng, trong lòng Tô Cơ lại có chút luyến tiếc. Hai người cũng không có tình cảm gì, thậm chí hôm nay mới gặp nhau lần đầu, cảm xúc này xuất hiện quả thật khó hiểu. Có lẽ đây chính là anh hùng tiếc anh hùng á hệ thống, dùng thẻ tước đoạt trái ác quỷ đi. Thu hoạch được trái ác quỷ phù họa phù họa Nomi. Một viên trái cây đầy xoắn ốc xuất hiện trong tay Tô Cơ, chính là trái phù họa phù họa Nomi của sư tử vàng. Một trong những trái ác quỷ hệ vạ rẻ mẹ xì a mạnh mẽ nhất, dùng trong chiến đấu, lần trốn, phát triển thế lực đều vô cùng tốt. Đây cũng có thể coi là công cụ để lên sở cái y, gây dựng thế lực. Tô Cơ yêu thích đuốt ve trái cây một hồi, sau đó cất vào kho đồ hệ thống. Ánh mắt đặt về phía thi thể của sư tử vàng, sắp xếp mồi lửa, hỏa táng. Hai thanh kiếm cổ gạ dạ xỉ và ổ tổ lẻ loi trơ trọi còn lại, chứng kiến một đời kiêu hùng tạ thế. Tô Cơ hơi thở dài, nhặt hai thanh kiếm đó lên, trầm ngâm một chút mới làm ra quyết định. Hắn sẽ không chiếm đoạt hai thanh kiếm này mà sẽ chôn nó dưới mộ của Siki, thay thế cho Di Hải. Chương 236, Rẽ Nạ Cụ. Xử lý xong mọi việc, Tô Cơ mới đưa mắt nhìn đến mục đích của chuyến đi này, thiên thạch chứa vịt dạ cải rộp Seki. Còn về phần của rắc, tên này dù rơi xuống biển nhưng cũng chẳng chết được. Có lẽ 10 ngày nửa tháng nữa cải đổ sẽ đến cứu, sau đó lại có thể nhảy nhót như thường. Đương nhiên, việc hắn cướp đi vịt dạ cải rộp Seki cũng đã kết thù với cải đổ, chắc chắn sau này sẽ có một trận chiến. Vịt dạ cải rộp Seki chính là kim loại đến từ ngoài vũ trụ, tác dụng của nó rất quan trọng. Hàng triệu năm trước, cũng có khối thiên thạch tương tự rơi xuống hoàn đồ, từ đó biến vương quốc này thành một mỏ đá biển khổng lồ. Cũng kể từ đó, Hoàn Đồ trở thành một cường quốc với các sản phẩm công nghệ vượt sức tưởng tượng. Tiêu biểu nhất là các tấm bồn lịp không thể phá hủy và các sản phẩm từ đá biển. Thực tế thì chính vì có nguồn đá biển đó nên Hoàn Đồ mới thực hiện chính sách tự cô lập. Đa số những vũ khí, còn đá, nhà tù bằng đá biển đều có xuất xứ từ Hoàn Đồ. Nói cách khác, kim loại vịt dạ cải rốt sẽ kỳ có liên hệ mật thiết đến đá biển và nguyên liệu tạo nên bồn lịp. Chính vì thế nó mới gây nên tranh đoạt. Thế lực nào đạt được nó không khác gì sẽ có một công cụ hữu hiệu để khống chế người mang năng lực trái ác quỷ. Vậy làm cách nào để phân biệt thiên thạch chứa vịt dạ cải rốt sẽ kỳ và thiên thạch thường? Thiên thạch tiểu này khi rơi xuống sẽ cháy nóng hơn các loại khác, nhiệt độ sẽ khoảng 2000 độ, cho nên ngọn lửa xung quanh nhìn sẽ có màu xanh. Cách khác là thiên thạch khi rơi xuống nước sẽ không chìm mà lơ lửng giống như băng trôi. Kích thước của miếng lần này không lớn như miếng rơi xuống hỏa nộ nhưng cũng đủ dùng với thế lực non trẻ như quân cách mạng. Nhưng mà làm cách nào để đưa nó về? Tô Cơ bước cằm, phiền muộn. Miếng thiên thạch này cũng có kích cỡ tương đương với một hòn đảo cỡ nhỏ, thu vào kho đồ hệ thống cũng không được. Cụ mạ có lẽ cũng không thể di chuyển được thể tích lớn như vậy, xem ra chỉ có một cách duy nhất là từ từ kéo về bằng nhiều tàu cỡ lớn. Đây tuyệt đối là cả một công trình khổng lồ a. Từ đây kéo đến căn cứ của quân cách mạng có lẽ cũng mất cả tháng, trên đường đi không khác gì mục tiêu di động a. Càng nghĩ càng nhức đầu, chuyển cả khối thiên thạch lớn như vậy đi vô cùng phiền toái, một là mất thời gian, hai là có thể sẽ bị chặn đánh. Hải quân, cải đồ và các tứ hoàng khác rất có thể sẽ tới, khi đó kho báu này chưa chắc Tổ Cơ đã giữ được. Kazas, tình huống có chút phức tạp, ngươi điều động những tàu lớn nhất tới chỗ của ta. Họ gì hạ dạ và xe bật đã tới chưa? Thủ lĩnh, họ đã tới hôm qua. Hiện tại ở căn cứ chỉ có 3 tàu thuộc loại cỡ lớn, liệu có đủ không? Chỉ có 3 tàu, đùa ta sao, ta cần ít nhất gần 20 tàu A. Đầu dây bên kia, Kazas cười khổ, xấu hổ đáp, cái này ai chúng ta cũng không có nhiều tiền, hay là xin chi viện từ đại hải trình và các biệt khác. Được rồi, ta sẽ gọi cho giờ dạ cùng sau. Ngươi cùng với Kuma, họ gì hạ dạ, phải xe bật đi tới vương quốc gỡ mạ trước rồi đặt vấn đề với Vince một chút. Nội dung ta đã nói với họ gì hạ dạ từ trước, nếu dục không đồng ý thì cứ rút về đợi ta tính tiếp. Rõ. Tô Cơ cúp máy, lông mày nhăn chặt. Cả căn cứ quân cách mạng trên vùng biển Bắc đều không lấy ra được 10 tàu cỡ lớn, xem ra quân cách mạng vẫn đang nghèo rất mỏng tơi. A Tô Cơ chuẩn bị gọi cho giờ dạ gồng yêu cầu chi viện thì bỗng thấy hai con thuyền nhỏ phía xa lái tới, giống như đang truy đuổi nhau. Rất nhanh hai thuyền này đã đến gần Tô Cơ, hai người trên thuyền lúc này mới để ý đến Tô Cơ đã cách họ không quá 30 mét. Cả hai không hẹn mà ngừng truy đuổi, đề phòng nhìn chằm chằm vào Tô Cơ. Tô Cơ cũng híp mắt nhìn hai kẻ mới đến, trong lòng có hứng thú. Hai kẻ này có chút đặc biệt, đó là mạnh, hảo thủ hiếm có. Hơn nữa tên tộc mị phía sau còn đem lại cho Tô Cơ cảm giác quen thuộc. Tô Cơ san, hân hạnh gặp mặt, chúng ta không có làm phiền chứ? Phệt hơi chỉnh mũ cao bồi, nhìn kỹ mảnh thiên thạch dưới chân Tô Cơ rồi nói. Tô Cơ cười hắc hắc, có làm phiền, các ngươi định thế nào? Hắc hắc, đương nhiên là nhanh chóng tối lui, trả lại không gian yên tĩnh a. Phệt cười gượng, cẩn thận nói. Bằng kiến thức của hắn, chỉ sợ là hai người họ thấy được thứ nhạy cảm, tình hình nguy hiểm. Lúc này, Rẽ Nạ Cụ phía sau mới kinh ngạc thốt lên, ngươi đúng là Tô Cơ Cates, ta cuối cùng cũng gặp ngươi. Hôm nay ta muốn ở lại đây, không truy đuổi tên kia khắp nơi nữa. Ngươi có biết ta, chúng ta từng gặp sao? Tô Cơ hơi nghi ngờ hỏi, nếu đúng là quen biết thì hắn cũng không cần ra tay cực đoan. Bởi vì miếng tiên thạch này quá bỏng tay, quá nhiều người biết sẽ càng nhiều biến số. Nếu như để cái đồ và hải quân biết do hắn đang ý ạch di chuyển thì sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đổi kịp, chưa kể còn cả bị ở mộn có thể dũng muốn nhảy vào vũng nước này. Lần này mụ ta không tham dự chỉ đơn thuần là không kịp tới mà thôi. Hành tung của hắn càng bí mật càng tốt, cho nên hắn đã có ý nghĩ trừ khử hai kẻ này. Từng gặp, đã từng gặp a ngươi đã từng. Rẽ Nạ Cụ nói được một nửa, đông im bật lại, trầm mặc không biết nghĩ gì, ánh mắt đầy do dự và có chút né tránh. Tô Cơ nhìn thật kỹ Rẽ Nạ Cụ, xác định không nhớ được kẻ nào như vậy mới mở miệng, nếu ngươi không có gì muốn nói thì thôi, ta cũng không quan tâm nữa. Hai người các ngươi đã biết hành tung của ta, cho nên để đảm bảo an toàn, ta sẽ không thể để hai ngươi rời khỏi.
Không khí trong đống chốc đọc lại, Phiệt lập tức đề phòng, sau đó rút trong ngực ra một cây bài tạ rốt, hơi vui vẻ lẩm bẩm, bình án sao, vận khí không tệ lắm.
Ngươi có vẻ rất tin vào bói toán, nhưng có hữu dụng không?
Tô Cơ hơi buồn cười nhìn Phiệt, dựa vào bói toán để xem trước tương lai trận chiến thật sự là quá hài hước á, hơn nữa thực lực của kẻ này cũng lắm là ngang với rắc, lấy cái gì để thoát khỏi Tô Cơ?
Dù sao ta cũng chưa bao giờ sai, Dễ Nạ Cụ, nếu hai ta hợp sức thì có cơ hội thoát, hôm nay cũng không phải ngày chết của ngươi.
Phiệt lại rút một lá bài, sau đó lên tiếng nói với Dễ Nạ Cụ. Hắn tin tưởng tên tộc Mỹ kia sẽ biết lựa chọn chính xác. Đối mặt với Tô Cơ, một mình hắn căn bản không chống nổi, a ngay khi Tô Cơ chuẩn bị ra tay với cả hai thì Dễ Nạ Cụ bất ngờ nói, "Không, ta sẽ không ra tay với tên đó, muốn thì ngươi tự đánh đi." Cả Tô Cơ và Phiệt đều ngẩn ra, Tô Cơ thì nhíu chặt mày, lại quan sát Dễ Nạ Cụ thật kỹ một lần nữa. Còn Phiệt thì kinh hãi hét lớn, "Ngươi điên rồi, cả hai ta sẽ đều chết. Dù sao thì ta cũng sẽ không ra tay với hắn."
Dễ Nạ Cụ nhẹ nhõm nói, giọng nói đầy kiên quyết.
Tô Cơ nhìn ánh mắt vàng nóng của Dễ Nạ Cụ, trong đầu chớp lóe lên một cái, kinh ngạc, "Ngươi từng là nô lệ thoát khỏi Zlaina, thì ra là vậy." Chẳng trách ngươi không muốn nói đến chuyện này.
Nói đúng, thực tế ngươi chính là ân nhân của ta, ta đã đi tìm ngươi rất lâu rồi.
Dễ Nạ Cụ vừa nói vừa bạch dấu ấn thiên long trên bả vai ra, bất đắc dĩ nói.
Tô Cơ gật gù, nghi hoặc hỏi, bộ dạng ngươi có chút đổi khác à, nếu không phải màu mắt của ngươi quá đặc biệt thì chưa chắc ta đã nhận ra.
Ách, dạo gần đây mới thay lông, cho nên khác hẳn đi.
Dễ Nạ Cụ hơi gãi đầu, thành thật nói.
Tô Cơ gật đầu một cái, sau đó cười hỏi, vậy ngươi tìm ta làm gì, trả ơn sao, định làm thế nào?
Nếu không thì ta cũng gia nhập băng mặt trời, ta rất mạnh.
Dễ Nạ Cụ suy nghĩ một chốc, sau đó dè dặt nói, đồng thời không nhịn được khoe khoang thực lực.
Được thôi, ngươi là thành viên tiếp theo của băng mặt trời, ngươi cũng nên chuẩn bị đối mặt với cả thế giới chính phủ đi à.
Ta cũng chờ mong ngày đó, thuyền trưởng.
Dễ Nạ Cụ cười gằn, ánh mắt hận thù lóe lên.
Hắn tung người nhảy lên, đứng phía sau Tô Cơ.
Phải chứng kiến tất cả mọi chuyện, cằm đều sắp rơi xuống đất.
Không phải kẻ thù, chuẩn bị giết người sao?
Không nói được mấy câu đã trở thành người một nhà, như vậy cũng được.
Nội dung cốt truyện cũng quá gấp gáp a.
Chương 237, tìm kiếm Sikin.
Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để Phiệt kinh ngạc.
Vấn đề hắn nên quan tâm là tình cảnh hiện tại của mình, vô cùng tâm tôi a vốn tưởng rằng có thể hợp tác với Dễ Nạ Cụ để cùng trốn chạy khỏi hiện trường, hiện tại thì không những không hợp tác được lại còn phải đối mặt với hai người vây đánh. Sức mạnh của hắn chỉ ngang ngửa với Dễ Nạ Cụ, đối mặt với cả Tô Cơ không có chút nào tự tin, ai chẳng lẽ bói sai?
Không thể nào đâu.
Phiệt lại rút một lá bài nữa, vẫn là bài tốt.
Nhưng trong tình cảnh này, chính hắn cũng không tin mình có thể tẩu thoát.
Tô Cơ nhìn thấy hành động của Phiệt, không nhịn được muốn cười.
Kẻ này quả thật rất thú vị, nếu không phải tình hình quá nhạy cảm một chút thì Tô Cơ thậm chí còn muốn kết giao một phen.
Tô Cơ hơi nhỏ giọng hỏi Dễ Nạ Cụ, kẻ này là ai, ngươi có biết hắn không?
Thuyền trưởng, hắn là thần bài Phiệt, 34 tuổi, đến từ tân thế giới.
Hắn không bị truy nã, cũng không thuộc một thế lực nào cả, khá mạnh.
Thần bài Phiệt,
Tuyệt Tắc Phiệt,
đây không phải là tướng L.O.L. sao?
Tô Cơ khuôn mặt đặc sắc, không nhịn được xem kỹ tên thần bài loạn nhập trước mặt.
Mũ cao bồi đen, quần áo da, khăn quàng cổ đỏ, khuôn mặt phong trần, râu quai nón rậm rạp, trên tay thường xuất hiện lá bài. Tạo hình này căn bản giống Tuyệt Tẹt Phệ như lúc à, hơn nữa còn có trang phục Tuyệt Tẹt Phệ cao bồi.
Tiếp trước Tô Cơ có chơi qua LOL, tướng Tuyệt Tẹt Phệ hắn thường xuyên sử dụng.
Mà trang phục Tuyệt Tẹt Phệ cao bồi cũng là một trong những trang phục đầu tiên mà hắn có được.
Còn nhớ lúc đó Tuyệt Tẹt Phệ cao bồi mang lại không ít cảm hứng cho hắn, biến hắn trở thành một cao thủ LOL của xóm.
Sau đó tiếp đà hưng phấn đánh lên đến hạng cực cao bằng ba.
Không ngờ giang thế giới văn tỷ hệ sơ, hắn lại gặp lại hai tướng ngày xưa.
Trong lúc nhất thời, Tô Cơ có chút hồi ức.
Trong lúc đó, Dễ Nạ Cụ vẫn liên tục nói tiếp về những hiểu biết của hắn về thần bài trước mắt.
Tô Cơ dứt ra khỏi hồi ức, ngạc nhiên hỏi lại, hắn đã từng đánh bại thợ săn trang khuyết Cả Tạ Di Nạ Đệ Bọn.
Đúng vậy thuyền trưởng, cách đây khoảng 2 tháng.
Cả Tạ Di Nạ Đệ Bọn là thành viên của băng dâu đen sau này, tuy là phụ nữ nhưng tuyệt đối là hảo thủ hiếm có.
Nên nhớ là dâu đen chỉ nhận lấy những kẻ nổi bật nhất của tầng 6 ỉm đeo đao, và bà ta đã được chọn.
Sức mạnh của người này có lẽ không sánh bằng bờ ghệt hay xì lì ẹ, nhưng có lẽ không thua gì phó đô đốc bản bộ.
Vậy mà lại bị Phiệt đánh bại, xem ra tên Phiệt này thật sự rất mạnh á. Dễ Nạ Cụ, có lời gì thì nói hết đi, người nghĩ sao?
Dễ Nạ Cụ xấu hổ gãi đầu, cẩn thận nói, thuyền trưởng, tên này mạnh mẽ, hơn nữa không nằm trong một thế lực nào.
Thay vì giết hắn thì có thể mời hắn vào băng, kẻ này tính tình cũng không tệ lắm.
Nghe Dễ Nạ Cụ nói, Tô Cơ hơi bất cảm, có chút do dự.
Băng mặt trời có quan hệ chặt chẽ với quân cách mạng, cho nên tuyển thuyền viên phải thật cẩn thận.
Dễ Nạ Cụ từng là nô lệ, hơn nữa tộc Mỹ cũng đem lại cho Tô Cơ cảm giác an tâm.
Cho nên khi thêm Dễ Nạ Cụ vào băng, Tô Cơ không cần cân nhắc quá nhiều.
Nhưng Phiệt lại khác, hắn là con người, hơn nữa rất khôn khéo.
Tô Cơ chưa biết nhiều về kẻ này, tùy tiện thêm vào băng thật sự không hay lắm.
Nếu như mời hắn, không nghi ngờ gì là có chút phiêu lưu.
Thuyền trưởng, ngài cũng không nhất thiết phải cho hắn làm thành viên chính thức ngay a, có thể để hắn làm thuyền viên tập sự rồi theo dõi một thời gian.
Thuyền viên tập sự sao?
Cũng không tồi.
Sát Ba Bù Ghi trước kia cũng là thuyền viên tập sự trên tàu của Roger.
Giờ hắn cũng có thể làm vậy với Phép, khi đủ tin tưởng sẽ kết nạp sau.
Phép, ngươi có lẽ đã nhìn ra được kết quả bói toán khó mà thành hiện thực.
Một mình ngươi không thể nào đối mặt với hai người chúng ta.
Phép trầm mặt lại, cười khổ, ngươi nói đúng, nhưng dù sao cũng phải chiến đấu, ta không có thói quen từ bỏ khi chưa bắt đầu.
Tô Cơ cười mịn, dù dỗ nói, thật ra ta muốn giết ngươi là để ngươi không tiết lộ ra hành tung của ta mà thôi. nếu đã đạt được mục đích thì ta cũng không muốn gây ra giết chóc. Phệ nhíu mày, châm biếm, ta sẽ không nói ra, nhưng ngươi sẽ tin sao?
Ta sẽ tin, khi ngươi là thành viên của băng mặt trời.
Bây giờ, ta muốn mời ngươi làm thành viên của băng mặt trời, tất nhiên chỉ là tập sự.
Gia nhập các ngươi, chỉ là tập sự, gia nhập kiểu gượng ép như vậy, ngươi không sợ ta sẽ phản bội sao?
Ta là thần bài, là con bạc lường danh, chuyện lừa gạt nhau ta làm như cơm bữa a.
Phệ hơi ngạc nhiên, sau đó tự giễu.
Tô Cơ cười lớn tiếng, ngươi đã xưng là thần bài, một vị thần sẽ làm mấy chuyện phản bội này sao?
Thành viên tập sự cũng là công cụ giúp củng cố lòng tin mà thôi.
Thế nào, câu trả lời của ngươi là gì?
Phết nhìn chằm chằm vào Tô Cơ, nhếch miệng, Tô Cơ San, thủ đoạn mời chào thuyền viên của ngươi hơn đám hải tặc ta từng gặp trước đây nhiều, tất nhiên nó cũng làm ta động tâm.
Tuy nhiên động tâm không có nghĩa là đồng ý, ta vẫn tin tưởng vào những lá bài này.
Tô Cơ bay, tùy ngươi, muốn bói xem vận mệnh khi là thuyền viên của ta hay sao?
Không, như vậy không thú vị, ta muốn xem thành tựu của Tô Cơ San tới đâu.
Như vậy thì mới đáng đánh cược vận mệnh của mình a.
Phết rút ra một tay bài, lập tức nhíu mày trầm tư.
Thấy vậy Tô Cơ cũng không nhịn được tò mò, thế nào, tốt hay xấu?
Bài trắng.
Có ý nghĩa gì?
Tô Cơ vội vàng hỏi, hắn mặc dù không tin lắm mấy thứ bói toán này, nhưng nếu quan hệ trực tiếp đến bản thân thì lại khác.
Ít nhiều cũng muốn biết cho tường tận.
Có thể là thành tựu tốt đến mức lá bài không thể biểu hiện nổi, hoặc là trình độ của ta còn chưa động chạm đến tầng lớp như ngươi.
Có thể hiểu là không có thành tựu gì a.
Ta đang xem thành tựu lớn nhất của ngươi, cho dù từ nay về sau có liên tục thụt lùi thì thành tựu của ngươi ngày hôm nay cũng sẽ được rút ra, không thể nào là bài trắng.
Ồ, vậy ngươi quyết định thế nào?
Bất kể lá bài trắng đó có ý nghĩa gì, ta cũng cảm thấy hứng thú rào rạt.
So với đoán biết được vận mệnh, ta càng ưa thích những thứ bí ẩn hơn.
Nếu không thể bói toán biết được, thì ta sẽ đi theo ngươi để tận mắt chứng kiến ý nghĩa của lá bài trắng đó.
Do vậy, trong thời gian tập sự, xin chỉ giáo nhiều hơn, thuyền trưởng.
Phết nhìn chằm chằm lá bài trắng, đảo mắt nói.
Tô Cơ hơi gật đầu, không lộ ra cảm xúc gì.
Bất kể thế nào, Phết cũng chưa đạt được sự tin tưởng tuyệt đối từ hắn.
Việc hắn gia nhập hôm nay, theo khía cạnh nào đó có thể hiểu là bị Tô Cơ ép buộc.
Chuyện lá bài trắng vận mệnh không có nhiều ý nghĩa, bởi vì Tô Cơ cảm thấy nó đa phần giúp Phết giữ được chút thể diện.
Trong đầu Phết nghĩ thế nào, chỉ hắn mới biết.
Thời gian thử việc sẽ là cơ hội để tạo dựng niềm tin tưởng.
Tô Cơ trực tiếp quan sát, hắn có đủ loại thủ đoạn để xác định xem có nên tin Phết hay không.
Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi sẽ là giúp ta chuyển mảnh thiên thạch này đi.
Nghĩ cách đi, thuyền lớn tạm thời không tập hợp đủ.
Có thêm người, Tô Cơ cũng trực tiếp ra lệnh.
Chúng ta có thể đi cướp thuyền nhỏ và bừa, ba người chúng ta có thể cướp được không ít.
Rẽ nạ cụ không cần suy nghĩ gì, nói luôn.
Thậm chí tên này còn xách cả đao lên, chuẩn bị đi thực hiện ngay.
Tô Cơ quay sang Phết, ngươi nghĩ thế nào?
Cách của rẽ nạ cụ không khả thi, bởi vì thuyền nhỏ và bừa đại đa số đều chạy bằng sức gió.
Mà muốn đưa cả mảnh thiên thạch lớn như vậy di chuyển, không thể dựa vào gió được.
Vậy làm thế nào?
Rẽ nạ cụ nhanh nhỏ hỏi, cũng không chút nào phật ý vì bị phủ định ý kiến.
Có thể dựa vào xì kình kéo, một con xì kình lớn có sức kéo lớn hơn thuyền nhiều.
Với kích cỡ của mảnh thiên thạch này, 4-5 con là đủ.
Ý kiến này cũng được, nhưng tìm đâu là xì kình lớn?
Tô Cơ hơi cao mày hỏi lại.
Hắn cũng đã từng nghĩ đến cách này, nhưng tìm ra xì kình không đơn giản, dựa nhiều vào may mắn.
Có đôi khi đi thuyền cả tháng trời cũng không gặp được một con xì kình. A, cái này dễ, chỉ cần giết vài con cá, sau đó câu xì kình là được.
Rẽ nạ cụ tiếp tục nhanh nhỏ, nhưng cách này cũng không tệ.
Dù sao xì kình mũi còn tính hơn cá mập, dùng máu dẫn dụ cũng không phải không được.
Đáng tiếc là phải tiếp tục lắc đầu, có nhiều dòng nước ẩm, mùi không duy trì được lâu.
Hơn nữa bây giờ là mùa giao phối, đa số xì kình đều tập trung tại các khu vực dòng biển nóng hoặc cần mến.
Xung quanh đây căn bản không có dòng biển nóng, cách này không khoa học.
Vậy phải làm thế nào, có thể tìm được dòng biển nóng không, phải làm sao cho khoa học?
Tô Cơ Phiền muốn hỏi, đồng thời không nhịn được trợn trắng mắt.
Xì kình cũng có mùa giao phối,
lại còn ở dòng biển nóng.
Chẳng lẽ để sưởi ấm tình cảm?
Chương 238, vịt một rút.
Phiền hơi cười, bộ dáng nắm chắc 10 phần, có ít người có thể tìm ra ổ của xì kình, mà ta lại là một trong số đó.
Tô Cơ ánh mắt sáng lên, cách nói chuyện chắc chắn kiểu này, Tô Cơ thường thấy ở họ gì hạ dạ.
Chẳng lẽ tên này cũng là một nhà khoa học?
Tài nguyên khan hiếm a, tính chung cả băng mặt trời và quân cách mạng, mới chỉ có 3 nhà khoa học giỏi, không lẽ lại có thêm người thứ tư?
Mau nói xem, ngươi định làm thế nào?
Tô Cơ tâm trạng hớn ở nói, đầy chờ mong với phán đoán của mình.
Xem bói a, ta bói luôn luôn chuẩn xác.
Phiệt cầm bộ bài, nụ cười càng tự tin hơn.
Trong thế giới quan của hắn, có lẽ bói toán vẫn đáng tin hơn nhiều.
Tô Cơ tâm trạng tan vỡ, không nhịn được muốn đánh người.
Cuối cùng vẫn muốn dùng bói toán, vậy còn nói lượng lớn kiến thức tự nhiên làm gì?
Tô Cơ dẫm ở đi theo Phiệt tìm xì kình, rẽ nạ cụ ở lại phòng thủ.
Hết cách rồi, Tô Cơ cũng không biết phải đi đâu tìm, nghe theo tên này cũng coi như chút hy vọng.
4 ngày sau, Tô Cơ và Phiệt vậy mà thật sự kéo theo hơn chục con xì kình trở về.
Tất cả đều là loại lớn, sức uy hiếp 10 phần.
Tô Cơ vì lượng xì kình này, thiếu chút nữa mà chết.
Khả năng nói toán của Phiệt thật sự có điểm nổi bật.
Chỉ bay hơn nửa ngày đã tìm ra ổ xì kình, sau đó là mất tới 2 ngày chiến đấu mới bắt được hơn 10 con trở về.
Xì kình đang trong mùa sinh sản, tính công kích mạnh hơn nhiều lần.
Cho dù Tô Cơ có hạ kỳ bá vương cũng vất vả để trấn áp, a có thể lợi dụng tạ dị để tăng tốc độ, ngươi định làm thế nào?
Điều khiển thiên thạch sắt vào mép của tạ dị lớn, ta có thể sử dụng lực đẩy của nó.
Còn về tìm kiếm vị trí của tạ dị này, cái này hơi khó vì không có căn cứ khoa.
Tô Cơ vất tay ngắt lời, bói luôn đi, càng nhanh càng tốt.
Tạ dị chính là dòng xoáy lớn xuất hiện trên biển, có lực chạy của dòng nước vô cùng lớn.
nếu không may bị hút vào thì tai nạn rất nặng nề, nhưng nếu có thể lợi dụng thì chính là một cách di chuyển rất nhanh. Đại đa số tạ dịch không cố định, cho nên ít người lợi dụng kỹ thuật này. Chính phủ thế giới lợi dụng tạ dịch khổng lồ cố định để xây dựng căn cứ với đường vào là cánh cổng công lý. Bây giờ tổ cơ cũng muốn lợi dụng kỹ thuật như vậy để di chuyển nhanh hơn. Biển Bắc vào mùa này có nhiều tạ dịch xuất hiện, cho nên vẫn có hy vọng lợi dụng. Tất nhiên, vẫn phải dựa vào khả năng bói toán của thần bài Phệ Ta hướng đông. Đi thôi. Phệ rút ra một lá bài, sau đó tự tin mở miệng. Rẽ nạ cụ không nhịn được nói, nhưng theo bản đồ chúng ta phải đi theo hướng nam, đi hướng đông sẽ mất thêm thời gian. Phệ lắc đầu, trên biển, con đường ngắn nhất không có nghĩa là sẽ đi nhanh nhất. Tô Cơ gật gù, sau đó ra lệnh cho sĩ kỉnh kéo thiên thạch đi theo hướng đông, chính thức trở về căn cứ. 12 ngày sau, Tô Cơ mang theo miếng thiên thạch lớn trở về căn cứ quân cách mạng, về phần xử lý ra sao để thu được đá biển, hắn không quan tâm. Cả Dạt cùng họ gì hạ dạ ra ngoài đón, nhìn thấy còn có hai người khác, cả Dạt hơi cảnh giác hỏi, hai người là thành viên mới của băng mặt trời, sắp xếp cho họ đi. Tô Cơ nhàn nhạt đáp, sau đó ra dấu một tiếng, chuẩn bị họp. Cả Dạt ánh mắt hâm mộ nhìn Rẽ Nạ Cụ và Phết, trong lòng cũng coi trọng hơn nhiều lần. Băng mặt trời ít thành viên, tuy nhiên đều rất có tiềm lực, không, đã rất mạnh. Cả Dạt là thủ lĩnh cấp cao của quân cách mạng, cũng lăn lộn trên biển lâu năm, nhưng khả năng chiến đấu kém xa tít tắp những thành viên chủ chốt của băng mặt trời. Các thành viên chiến đấu như Tiger, Sokan, Giỏi Chìa và họ gì hạ dạ đều có thể cho cả Dạt xanh cọ trong vài phút, thậm chí đến cả nọ Tis hay bờ lộ mẹ tí đều có thể đánh bại hắn. A trong nhận thức của nhiều người, Tổ Cơ có khả năng bồi dưỡng nhân tài rất tốt. Không biết hai vị người mới này thực lực ra sao, hay là lợi dụng lúc này chiếm chút lợi lộc. Tổ Cơ không biết là cả Dạt muốn lợi dụng lúc này để kiếm lại chút mặt mũi. Nếu biết, có lẽ hắn sẽ vô vai cả Dạt để chia sẻ, ý nghĩ không tồi, đáng tiếc tìm nhầm người. Phải yếu hơn Tiger, họ gì hạ dạ khá nhiều, nhưng cũng ngang ngửa với sổ cạn và giỏi chia, cả Dạt căn bản không có chút cơ hội nào. Rẽ Nạ Cụ thậm chí còn mạnh hơn cả Phết, chủng tộc cường đại đến mức làm Tổ Cơ ghen tị phát cuồng. Cả Dạt đối mặt với hai người này, chính là xông đến hiến mạng. Bịt mộp dùng thái độ thế nào? Trước đó nửa tháng, Tổ Cơ đã để cho bốn người cả Dạt, họ gì hạ dạ, Cú Mạ và Xe Bất đi đến đàm phán cùng gia tộc Bịt mộp về vấn đề nhân bản vô tính. Nhưng hiện nay tất cả đều đã trở về, hiển nhiên kết quả không khả quan lắm. Thái độ cứng rắn, không có bất kỳ sự thương lượng nào. Cũng hợp ý ta, xem ra đích thân ta phải đi một chuyến. Tô Cơ cười thầm ý, thái độ của Dục cũng nằm trong suy đoán của hắn. Nhưng hắn vẫn cử người đi trước, coi như tiên lễ hậu binh đi. Điều này cũng làm giảm bớt đi chướng ngại tâm lý khi sử dụng đến vũ lực. Gia tộc Vinsmoke mạnh mẽ trong thế giới ngầm, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến truy nã của một người. Tuy nhiên nếu xét về thế lực và sức mạnh thì vẫn còn kém Thiên Dạ Xoa Đỏ Phở Làm Mì Ngộ một đoạn. Đến Đỏ Phở Làm Mì Ngộ còn bị Tô Cơ đánh cho không dám hót một câu, dù tính là gì. Thủ lĩnh, chỉ sợ là Dục sẽ tránh đi, căn cứ của hắn tính linh động rất mạnh. Cú Mà nói ra điều do dự của mình, thực tế khi đàm phán thất bại hắn đã định tấn công ngay. Tuy nhiên Tổ Cơ lại không muốn như vậy, hắn ra lệnh rút quân về. Nếu Dục đủ thông minh, hiển nhiên sẽ không ở một chỗ đợi Tổ Cơ đến. Không sao, mới có mấy ngày, hắn có thể chạy đi đâu. Tổ Cơ nắm chắc nói, không chút nào lo lắng về chuyện này. Nên nhớ trong băng của hắn mới có thể bói, Dục có thể chạy thoát khỏi lưới trời sao. Căn cứ của Gã Mạ 66 xây dựng trên nhiều ốc xên chiến tranh, có thể phân tách cơ thể và di chuyển để lắp ghép. Nó tạo nên đủ thứ công trình, từ phòng thí nghiệm, sân huấn luyện cho đến thuyền bè tàu chiến, pháo đài di động. Khả năng linh động của nó tốt đến mức chỉ cần giúp ra lệnh là cả pháo đài lớn có thể biến mất trong nửa tiếng. Loại ốc xên này là công cụ thiết yếu để Gã Mạ 66 trở thành tập đoàn lính đánh thuê vang danh tứ hải, bởi vì nó có thể bỏ qua cả Dẹt Lại Nạ, vượt biển thuận lợi. Đương nhiên đó cũng là lý do mà Sản Dị dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã xuất hiện ở biển Đông sau khi vượt ngục thành công. Buổi sáng hôm sau, Cả Dạt chuẩn bị xong thuyền, chuẩn bị tới gia tộc Vins một lần thứ hai. Lần này hắn, Cú Mạ và Rẽ Nạ Cụ sẽ ở lại bảo vệ miếng thiên thạch. Tô Cần sẽ đi cùng với họ Di Hạ Dạ, Hải Sẽ Bật và Phết. Sự thật chứng minh, Cú Mạ và cả Tổ Cần đều đánh giá thấp độ liều lĩnh của Rút. Thủ lĩnh của quân đoàn Gã Mạ 66 căn bản không e ngại băng mặt trời, hắn chẳng thèm chạy trốn, thậm chí hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Bên trên kiến trúc từ ốc sên, số lượng lớn binh sĩ đang huấn luyện, đọ sức. Đương nhiên những binh sĩ này giống người máy hơn, không tình cảm và làm việc theo lệnh. Tàu của Tổ Cơ từ xa đã bị phát hiện, tin tức truyền đến tai của Vince Mục Dục trong chưa đầy một phút. Rất nhanh chóng, Dục mặc một thân áo giáp hoành tráng xuất hiện. Mái tóc vàng xoa tung như bầm sư tử, râu ria nghiêm nghị, thần thái kiêu ngạo tột cùng. "Hừ, Tổ Cơ có đến không? Ta không có thời gian nói chuyện với lũ người dưới." Giáp rưởi dù nhiều cũng vô dụng, ta nhớ là đã nói câu này từ trước. Dục hô phong hoán vũ cả đời, quyền lực lớn mạnh, hơn nữa còn từng bá chủ Bắc Hải. Hắn căn bản không đem người khác đặt trong mắt, bất kể là bạo chúa Cú Mạ hay thần sấm họ gì hạ dạ với hắn chỉ là giáp rưởi. Thần thái kiêu ngạo kiểu này, làm Tổ Cơ không nhịn được nhớ tới sư tử vàng Siki. Tuy nhiên so với Siki, Dục kém xa cả về thế lực, sức mạnh, quyền lực. Tổ Cơ còn chưa tỏ thái độ gì, Dục lại một lần nữa phát ngôn bừa bãi, băng mặt trời muốn ta trợ giúp, Tổ Cơ nhất định phải đến tận đây, sau đó bỏ ra những thứ đủ cho ta hài lòng mới được. Gã Mạ 66 chưa bao giờ làm ăn lô bốn, các ngươi phải xác định đúng vị thế của mình. Tô Cơ lông mày nhảy lên, một lần nữa nhìn kỹ tên dù này. Trong nguyên tắc, đầu óc tên này không đến nỗi nào, không hiểu vì sao hiện tại lại như vậy. Bị cửa kẹp, hay phẫu thuật hỏng. Chương 239, ép buộc Vince một rút. Tô Cơ ngăn chặn Hải Xe Bật và họ gì hạ dạ đang rục dịch bên cạnh, sau đó bỏ mũ trùm, cười hỏi, ta đã đến đây, không biết Vince một rút ngươi định hợp tác như thế nào. Ngươi muốn có được cái gì?
Vịt Mộc rụt hơi ngạc nhiên, sau đó thần thái như thường, thì ra ngươi đã sớm đến, vậy cũng coi như có thành ý muốn ta giúp ngươi nhân bản động vật không khó, chỉ cần băng mặt trời trả đủ tiền, hoặc trái ác quỷ cũng được. Đương nhiên cách đơn giản nhất là các ngươi có thể lựa chọn phụ thuộc vào quân đoàn Gma 66, làm việc dưới sự chỉ dẫn của ta, khi đó kể cả nhân bản người ta cũng sẽ giúp. Phụ thuộc vào quân đoàn Gma 66, làm thủ hạ của ngươi. Tô Cơ đơn giản không thể tin vào tai mình, tên này có trí tưởng tượng phong phú vô cùng, a một quân đoàn lính đánh thuê cũng dám mở miệng như vậy với băng mặt trời. Hắn lấy đâu ra tự tin? Tô Cơ, ngươi còn trẻ, mới vào tân thế giới thì nhất định phải có sự che chở của thế lực mạnh, nếu không sẽ bị các rồ cổ ăn tận xương. Rút vô cùng chân thành quyết bảo, hiển nhiên đã tự coi mình là người chỉ dẫn tận tụy. A Tô Cơ cười trầm biếm, nhưng ngươi cũng đâu có ở tân thế giới. Rút cười lớn, rất nhanh thôi, gia nhập vào Gma 66, không chỉ tân thế giới, mà cả tứ hải cũng sẽ về tay của chúng ta. Tô Cơ rồ lên, Rút đích thực có tham vọng thống trị tứ hải từ trước, thậm chí đã từng thống trị hoàn toàn biển Bắc. Nhưng hiện tại vương quốc Gma đã sụp đổ, hiện tại đã thành quốc gia không có đất, lấy gì để tranh bá? Tô Cơ tận dụng nốt chút kiên nhẫn cuối cùng nói, ngươi cho rằng thế lực của ngươi đủ sức cạnh tranh với rồ cổ sao? Vì cái gì ta phải chọn ngươi mà không phải là dâu trắng? Hiện tại không bằng, nhưng khi các con của ta lớn lên, thời đại của chúng ta sẽ đến. Rút tiêu ngạo nói, Tô Cơ theo ánh mắt của hắn nhìn đến mấy tên lông mày xoắn phía xa, lắc đầu khinh thường. Ánh mắt của Rút không phải là ánh mắt của cha mẹ nhìn con, mà giống như ánh mắt nhìn những sản phẩm đắc ý, đầy chờ mong và có chút vô cảm. Anh chị của sản gì đáng ghét, nhưng cũng rất đáng thương. Giấc mộng của Rút rất đẹp, các con hắn đích thực rất nổi bật, nhưng chỉ là nhất thời. Việc cải tạo quá nhiều sẽ làm mất đi tiềm lực tự nhiên của cơ thể, thành quả tương lai cũng bình thường. Ác đảo bánh, Gma 66 suýt chút nữa bị diệt, căn bản không thể là đối trọng của rồ cổ. Ác vẫn là thôi đi, ta không muốn gia nhập các ngươi, ta ưa thích cảm giác đứng đầu hơn. Rút sát mặt xấu xí, hừ lạnh nói, ngươi sẽ hối hận, vậy thì lần này chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch thuần túy, ngươi đưa tiền, ta làm việc. Tô Cơ lắc đầu, rút, từ khi ta tới đây, ngươi chỉ nói được một câu duy nhất đúng đắn, phải xác định đúng vị thế của mình. Ta cảm thấy, với vị thế của ta không đưa tiền nhưng ngươi vẫn phải làm việc. Một lời nói lập tức đưa đến sự giận dữ của quân đoàn Gma 66, Rút giận dữ cười, ngông cuồng, để ta xem vị thế của ngươi. Binh sĩ Gma 66 bắt đầu vây quanh, Tô Cơ lắc đầu khinh thường, họ gì hạ dạ, phép, làm gọn gàng một chút, đừng tán phá quá nhiều kiến trúc, ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Dù chưa đủ gây nên dục vọng chiến đấu của hắn, hắn căn bản không hứng thú tham gia vào một cuộc hấp diêm sặc mùi hành tỏi. A Dục lấy ra một cây giáo giống như ảo thuật, chân đạp một cái đã bay lên cao, chân cây giáo có điện quang lóe lên. Dòng điện này đến từ áo giáp của hắn, hơn nữa điện áp cũng không thấp, là đòn tấn công khá hữu hiệu. Đáng tiếc, nó không có tác dụng gì với thần sấm họ gì hạ dạ. Trước mặt thần sấm mà cũng dám chơi điện, ý tưởng rất ngu ngốc. Quả nhiên, họ gì hạ dạ trực tiếp nắm lấy ngọn giáo, sau đó nhẹ nhàng giáng trả bằng điện áp gấp 10 lần. Tô Cơ chật chật nhìn Dục tóc thai dựng đứng, miệng thở ra khói đen, quay sang nói với Hải Seber, họ gì hạ dạ khai phát trái ác quỷ không tệ lắm, điện áp lớn nhất có thể đạt được là bao nhiêu? Thuyền trưởng, trong trận chiến gần nhất với thuyền phó, họ gì hạ dạ có thể tạo ra 150 triệu vôn. Thuyền phó chính là Tiger, dưới sự ủng hộ của mọi người, Tô Cơ đã chỉ định Tiger nhận trước. Xem ra Tiger ăn không ít mệt ta. Tô Cơ cảm khái, họ gì hạ dạ nắm bắt khai phát trái ác quỷ rất nhanh, sức mạnh theo đó cũng tăng nhanh nhất. 150 triệu vôn không phải là cực hạn, trong trận chiến thật sự có lẽ con số là hơn 200 triệu vôn. Điện áp này chẳng hề kém cạnh hệ nổ trong nguyên tắc á, thuyền phó quả thật tương đối thảm, sau trận đấu đó trực tiếp ngủ liền 2 ngày. Ai Xe bất buồn cười nói, trong ánh mắt hiện lên chút hâm mộ. Ai Xe bất, quần áo của tên kia khá đấy chứ? Tô Cơ Vu Vơ nói một câu, Ai Xe bất không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu, đúng ra tốt, có thể che chắn được súng điện tử của họ gì hạ dạ cũng không phải đơn giản. Họ gì hạ dạ tùy tiện làm tan chảy những kim loại xung quanh, sau đó tách chúng ta thành những bi sắt nhỏ. Sau đó sử dụng dòng điện để làm súng điện tử cỡ nhỏ, bắn về kẻ thù. Uy lực chắc chắn hơn xa súng bình thường, tuy nhiên lại không thể xuyên qua áo giáp của Rút. Đạn bắn hay những tác động cơ học bình thường không thể làm gì được Rút, họ gì hạ dạ cũng chuyển hẳn sang dùng dòng điện để tấn công. Cho dù áo giáp tốt, cơ thể cải tạo mạnh mẽ nhưng Rút cũng không thể tránh được điện giật. Cái cảm giác vừa khoái cảm vừa tê dại, vừa đau đớn làm Rút rên rỉ liên tục. Tô Cơ nhìn sang Phẹt, hơi lắc đầu. Chiêu thức và khả năng chiến đấu của Phẹt chỉ độc đáo, lạ mắt chứ không mạnh mẽ vượt trội. Khi xem Phẹt và Rẽ Nạ cụ chiến đấu, Tô Cơ đã có nhận định này. Khả năng chiến đấu của Phẹt đại khái là thể thuật cơ bản và phi bài, cộng thêm hai loại hạ kỳ phụ trợ. Thể thuật cơ bản ở đây là các đòn đánh thông thường, phi bài thì không cần giải thích nhiều. Lá bài được bọc hạ kỳ vũ trang, sắc bén và cứng rắn, dễ dàng chặt đứt cổ người thường. Giỏi phi bài, Phẹt có thể coi là xạ thủ nửa đời, nếu không có đột phá thì thực lực sẽ bị Rẽ Nạ cụ bỏ cách rất nhanh, tên đó chính là quái vật. Có lẽ họ tí hạ dạ cũng cảm thấy hiệu suất của Phẹt quá chậm, thế là trực tiếp thêm điện vào các lá bài, tăng sức sát thương. Lá bài có điện thêm hiệu ứng nổ, mạnh lên không ít, trong lúc nhất thời, xung quanh hai người đã nằm la liệt người. Rút vừa giận dữ vừa sợ hãi, tuy nhiên hiện tại hắn đã úc không mang nổi mình úc, làm gì còn hơi sức trợ rút. Bộ giáp mang đến tốc độ, sức mạnh, nhưng trước mặt của họ gì hạ dạ, hắn bị nghiền ép. Dù không muốn chấp nhận, nhưng Dục đã nhận ra, hắn không thể đối mặt với băng mặt trời. Nếu đánh tiếp, hắn sẽ chết, vỡ mạ 66 cũng có thể toàn diện. Tuy nhiên, hắn thật sự không thể hạ mình xin tha thứ, hắn đang cố gắng giữ lại chút sĩ diện cho bản thân. A đáng tiếc, họ gì hạ dạ căn bản cũng không lương tay, nên đánh vẫn đánh. Cuối cùng,
sau khi xác nhận là đã sử dụng tất cả các chiêu thức hiện có, họ gì hạ giả mới sách rụt đến trước mặt tổ cờ dự, vợ mạ 66 cũng lập tức dừng tay, lo lắng nhìn về phía này. Tiêu Hùng Dục hiện tại đã nằm như chó chết, không có sức động đậy. Tổ cờ dự kinh miệt nhìn xuống, Dục, vợ mạ 66 của ngươi không được à, thế nào, muốn nói gì không? Tại sao lại như vậy, đám người tuổi trẻ làm sao có thể mạnh như vậy? Dục thi thảo, khuôn mặt đổi phế, đờ đẫn. Hắn nhìn tổ cờ dự thật sâu, thở dài, giết ta đi, ngươi đã thắng. Không được giết ông ấy. Tổ cờ dự còn chưa tỏ thái độ, một bóng dáng nhỏ bé đã chạy thẳng đến, giang hai tay đứng trước mặt tổ cờ dự. Dễ dị hừa, lui xuống. Dục đờ ra một lúc, vội vã quát, đồng thời trong lòng lập tức nghĩ đến, hắn chết, gỡ mạ 66 sụp đổ, các con của hắn không có kết cục tốt. Nghĩ đến đó, hắn muốn sống tiếp. Tô Cơ thú vị nhìn cô bé tóc hồng kiên cường trước mặt, sau đó liếc mắt về phía ba người anh của sản dị đang rún gió đứng trong góc, trong lòng kinh bị. Dốc hết sức để nuôi dạy, cải tạo đám con mất hết nhân tính, đời này của Dục chỉ đến thế a hồng độc dễ dị hừa, chị cả của gia tộc Vĩnh Mộc cũng là người may mắn giữ lại được lương tri. Trong lúc nguy hiểm nhất, cũng dám đứng ra để ngăn chặn kẻ thù, cứu cha mình, đáng khâm phục. Không giết cũng được, nhưng ngươi cũng nên biết phải làm gì, thế nào, Vĩnh Mộc Du. Dục đã nghĩ thông suốt tất cả, giữ được mạng, cái gì cũng có thể làm lại. Hắn buông bỏ mặt mũi, túi đầu, ta muốn sống, việc nhân bản vô tính ta sẽ toàn lực làm. Chương 240, Vịt Mục dạy dù. Tô Cấn nhìn chằm chằm rút, cười khẩy, quần áo không tệ, nghe nói ngươi còn có nghề tay trái thiết kế quần áo à. Vịt Mục rụt mắt co giật, miễn cưỡng cười, loại quần áo này đắt đỏ, ta không thể cung cấp số lượng lớn. Chỉ cần một bộ là được, nhớ phải làm cho cẩn thận. Tô Cấn chỉ vào xe và nói, rụt đội vã gật đầu. Trải qua chuyện hôm nay, hắn biết rõ mình đang đứng ở đâu. Đương nhiên hắn cũng không quên sỉ nhục lần này, hắn thể trong tương lai sẽ gấp trăm lần hoàn trả lại. Tô Cơ nhìn tên này, trong lòng cười lạnh. Bây giờ hắn có thể giết chết Dục như giết một con kiến, ngày mai hay tương lai cũng như vậy. Người yếu không có quyền nghĩ đến trả thù a họ gì hạ dạ là nhà khoa học, có lẽ chẳng mấy chốc là có thể biết rõ toàn bộ quy trình nhân bản vô tính, lúc đó Dục gần như hết giá trị lợi dụng. Khi đó giết hay không, hoàn toàn là do suy nghĩ của Tô Cơ. Con gái ngươi mấy ngày tới sẽ phục vụ ta, đi làm việc đi. Tô Cơ không coi ai ra gì đi loanh quanh, dây dù bất đắc dĩ đi theo, để lại Dục trong lòng giận dữ nhưng vẫn phải cười lấy lòng. Cái xấu học rất nhanh, Tô Cơ từng được baby năm phục vụ, cho nên cũng yêu thích được hưởng thụ. Nếu có thể lười biếng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Nhìn quanh vợ mạ 66, chỉ có dạy dụ là hợp mắt nhất, cho nên dạy dụ vinh dự được chọn. Đương nhiên, dù cũng có thể coi đây là một loại uy hiếp, tùy hắn. Dạy dụ hiện nay đã 14 tuổi, thân thể đã phát dục, cũng có sức mạnh thể chất vượt trội. Sau này dạy dụ cũng đủ mạnh, rất có thể lọt vào top 10 nhân vật nữ mạnh nhất văn tỷ hệ sở. Cải tạo người như vậy thành tiêu chuẩn hầu gái quả thật mang đến cảm giác thành tựu. Mấy ngày tiếp theo, họ gì hạ dạ và xe bật mỗi người một việc, chỉ có tổ cơ dực và phệt là tương đối nhàn nhã. Dây dù cũng đã làm quen với công việc, bưng trà rót nước, đấm bóp, lau dọ. Hầu như những việc nàng chưa từng phải động tay trước kia thì hiện tại đều đã làm. Điều làm dây dù nghẹn nuốt nhất là cả cha nàng và các em đều không dám có chút nào ý kiến, giống như đây là điều đương nhiên vậy. Buổi sáng hôm nay, họ gì hạ dạ mang đến tin vui. Quá trình nhân bản cá nóc nhà táng đã có tiến triển, gần như chắc chắn sẽ thành công. Có thể loại bỏ tuyến độc của cá hay không? Tô Cơ quan tâm đến vấn đề này, bởi vì tuyến độc này cản trở nghiêm trọng khả năng sơ chế của đầu bếp. Hắn cũng không muốn bị thất thoát ra, mỗi một con cá đều là bảo vật. Họ gì hạ dạ tiếp nối lắc đầu, không thể loại bỏ được tuyến độc, chúng ta đã thử làm qua, nhưng sẽ làm sụp đổ hệ gen. Kết quả dự đoán là cá sẽ mất đi khả năng thu nhỏ cơ thể, chất lượng giảm sút. Vậy thì thôi, để các mẹn thu nhận một đám đầu bếp, hướng dẫn cách xử lý, hy vọng là có kết quả khả quan. Tô Cơ lập tức bỏ đi dự định loại bỏ tuyến độc, cá nóc nhà táng mà không thể thu nhỏ thì không khác gì cá voi bình thường, nuôi cũng không có tác dụng. Hiện nay trên thế giới chỉ có tổ cơ dực và cắt mẹn là có thể xử lý cá nóc nhà táng, chắc chắn phải nhận thêm người để làm việc này. Quần áo của xe bật làm tới lâu rồi. Nghe nói đã gần xong, thuyền trưởng sao không ép dục làm nhiều bộ, dù sao chúng ta cũng có ưu thế. Họ gì hạ dạ khi nhắc đến bộ trang phục, ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó mới thắc mắc hỏi. Dây dù đứng đằng sau tổ cơ dực, sắc mặt xấu xí, muốn nói lại không dám. Tổ cơ dực lắc đầu, khó có thể được, loại quần áo này đắt tiền, không thể phổ cập được. Về sau, gỡ mạ 66 chỉ có 6 bộ trang phục, tính cả sản gì. Nếu có thể tạo ra nhiều, Dục đã sớm xây dựng nên quân đội hùng mạnh hơn nhiều. Nhắc đến cũng buồn cười, lúc trước tổ cần xem gia tộc Vinh một biến hình, mắt đều muốn lồi ra. Hắn hoài nghi mình đang xem nhầm suốt tơ sẹn hay thủy thủ mặt trăng a. Lúc đó gia tộc Vinh một chính là năm cha con siêu nhân với mô típ quen thuộc, biến hình, giới thiệu thành viên, chiến đấu. Dây dù thở dài một hơi, nàng biết rõ bộ trang phục đó đắt như thế nào, một bộ bằng với mấy năm kinh tế của cả quân đoàn gờ mạ 66, không thể nào cố sản xuất được. Họ gì hạ dạ đi làm việc, tổ cần tiếp tục nằm phơi nắng trên đế. Hắn bâng cơ nói, lông mày của gia tộc Vinh một rất đặc biệt, cũng rất đẹp. Trùng hợp là, cách đây không lâu, ta cũng gặp một tên nhóc con tóc vàng lông mày xoắn, liệu có phải con rơi của Vinh Mộc dù không? Dây du giật nảy mình, sau đó cố gắng không chế cảm xúc, giọng nói hơi run, ngươi gặp hắn ở đâu, hắn còn tốt chứ? Hắc hắc, xem ra đó là một người em của ngươi. Lúc ta gặp hắn, hắn sắp chết đói trên một hòn đảo của Biển Đông. Dây du lo lắng vô cùng, nước mắt đảo quanh, hắn có được cứu không? Có, chính ta cứu. Tên sản gì đó coi như mạng lớn, hắn hiện tại đang sống bình thường tại Biển Đông. Tô Cấn nhàn nhạt nói, chuyện của sản gì, dây du có quyền được biết. Dây Du nhìn kỹ Tô Cơ, túi lầu nói, cảm ơn ngươi. Giọng nói lần này thành khẩn hơn nhiều, nàng cũng cảm thấy, Tô Cơ không có đáng ghét như trước. Là một hoàng tử của vương quốc Gơ Mạ, vậy mà lưu lạc đến nơi hẻo lánh như biển đông làm người bình thường, ngươi thấy như vậy tốt sao? Dây Du lắc đầu, sau đó cầu xin, đó là lựa chọn của sẵn gì, xin Tô Cơ xả mạ đừng để cha ta biết chuyện. Tô Cơ phá lên cười, sau đó nói, ta cũng không muốn nói với cha ngươi, chỉ cần nói cho ngươi biết là đủ. Cảm ơn. Dây Du yếu ớt cười, lại lần nữa nói cảm ơn, sau đó hai người lầm vào yên lặng. Tô Cơ nhìn ra biển cả, nói tiếp, thực ra ngươi đang hâm mộ sẵn gì, ngươi muốn tự do, nhưng lại không dám phản bác lại ba anh em trai, cũng không có dũng khí rời đi Gờ Mạ 66, đúng không? Dây Du kinh dị nhìn Tô Cơ, không thể ngờ được một người ngoài như Tô Cơ lại có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Thực tế nàng luôn tự tin vào ngụy trang của mình, kể cả cha nàng cũng không biết rõ. Bị Tô Cơ nói toạc ra, Dây Du cũng không còn gì phải giấu, coi như có người chia sẻ đi. Đúng vậy, nhưng đây là số phận của ta. Ngươi nói sai, chỉ cần rời khỏi Gờ Mạ 66 là được. Dù coi các ngươi là những sản phẩm hoàn hảo, trông chờ vào tình thương từ hắn là vô vọng. Ta còn nhỏ, căn bản không thể đi đâu, hơn nữa cha ta đối xử cũng rất tốt. Sản dị ra đi, có một phần lớn là do Dục đã quyết định vứt bỏ đứa con này. Tuy nhiên thái độ của Dục với những đứa con khác lại không đến nỗi nào, Dây Du vì thế vẫn đang hy vọng Dục sẽ thay đổi. Tô Cơ cười thầm, cô nàng này có lẽ thiếu một chút cứng rắn để hạ quyết tâm. Mà loại cứng rắn này, Tô Cơ có thừa, hắn mang người đi, Dục dám nói gì? Sản dị trong mắt Dục là một sản phẩm khoa học thất bại, nhưng thật ra Dây Du cũng như vậy. Dây Du vẫn có cảm xúc, thân thể cũng yếu kém hơn Ichiji, Zoji và Niji một ít. Dục bỏ qua vấn đề này vì quan niệm giới tính, tuy nhiên, đã gọi là sản phẩm thì đâu có phân biệt giới tính. Sự thật là, Dây Du không hoàn toàn bị biến đổi, hệ gen vẫn gần với tự nhiên và có tiềm lực hơn đám con trai kia nhiều. Tất nhiên, với Tô Cơ thì có tiềm lực, có sức mạnh hay không đều không quan trọng. Quan trọng nhất là xinh đẹp a, một nữ nhân xinh đẹp như vậy sau này lại bị giúp cải tạo linh tinh, hút độc để tấn công, còn xăm hai số 6 vào hai đuổi. Bất kể thế nào, Dây Du đều sẽ bị Tô Cơ mang đi, cũng có thể coi làm con tin cho việc khống chế Gờ Mạ 66. Mấy ngày hôm nay, Tô Cơ phát hiện ra tên Bình Mộc Dục này có thêm giá trị lợi dụng mới. Tình báo của hắn và cả tiếng nói trong hội nghị thế giới, thậm chí Dục còn có thể biết được một số loại tin tức tuyệt mật từ sớm, tỉ như việc thành lập Thất Vũ Hải sắp diễn ra. Lời nói của Dục có trọng lượng hơn xa đa số quốc vương của các quốc gia, có quan hệ chặt chẽ đến việc cho ra những quyết sách của chính phủ. Như vậy, có thể dựa vào đó để cải cắm một ít chính sách có lợi cho quân cách mạng. Á Dở Dạ Gồng đã làm việc này từ lâu, đã khống chế được một chút tiếng nói có lợi. Tuy nhiên bởi vì thấp cổ bé họng, cho nên tác dụng chưa có gì nổi trội. Chương 241, Thanh kiếm xưa gì thứ nhỉ? Trong khi Tổ Cần đang tận hưởng kỳ nghỉ ở vương quốc Gơ Mạ, thì hải quân và băng bách thú đang vô cùng tức giận và phẫn nộ. Sengoku mặt mũi đầy bất tức cúp máy từ Mạ Di Hệ gọi xuống, hung hăng đập vỡ bản công tác trước mắt. Binh sĩ đứng ngoài chỉ biết cười khổ lắc đầu, đây đã là chiếc bàn thứ 5. Kể từ khi phó đô đốc Tổ Kỷ cắt thiệt mạng, Sengoku nguyên soái không có một ngày nào là không tức giận. Đáng giận, đáng giận. Ba phó đô đốc bản bộ đều thiệt mạng, ba phó đô đốc ca. Vì cái gì phải điều động lực lượng của hải quân? Tại sao cuối cùng hải quân lại phải chịu thiệt hại? Tại sao không cử xịp hở bồn đi? Đáng giận. Toàn bộ văn phòng chỉ có một mình Sengoku đang gào thét. Sự tình lần này hắn hoàn toàn không biết gì, cho đến tận khi Tổ Kỷ cắt xin điều động hỗ trợ. Chính phủ thế giới trực tiếp hạ lệnh cho Tổ Kỷ cắt tiến vào biển Bắc để đoạt mảnh thiên thạch chứa vịt dạ cải rộp xẻ kỳ. Tất cả quá trình xử lý và ứng dụng đá biển đều do thế giới chính phủ giám sát, hải quân không nhúng tay. Cho nên theo đúng quy trình thì những việc như thế này phải do xịp hở bồn đi làm. Tất nhiên thế giới chính phủ có quyền điều động trực tiếp, nhưng ít ra cũng phải thông báo cho nguyên soái Sengoku, bởi vì đây là đang điều động lực lượng cao tầng. Cuối cùng nhiệm vụ thất bại, hải quân thiệt hại ba phó đô đốc, còn Sengoku thì giống như bù nhìn, nhận xác thủ hạ. TSUZU khoanh tay ngồi trong phòng, không nói một lời. Bên cạnh bà, Sakazuki cũng giữ im lặng. Thực tế khi tin cầu viện đến hai Sengoku, Sakazuki đã được lệnh vượt qua cần mệnh. Tuy nhiên chưa kịp đi được bao xa thì bản bộ hủy bỏ lệnh, bởi vì Tổ Cần xuất hiện đột ngột, cục diện lập tức mất đi khống chế. Tên Tổ Cần đó đi quá xa rồi, hắn đang động đến hàng cấm. Xem ra tin đồn hắn là thủ lĩnh của quân cách mạng là có cơ sở. Bây giờ trong hải quân, số người có thể động đến hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế giới chính phủ định làm như thế nào? Đợi Sengoku hạ hỏa, Sakazuki mới mở miệng nói. Sengoku hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên, Thất Vũ Hải sẽ thành lập, tạm thời cân bằng cán cân quyền lực với Tứ Hoàng. Còn Tô Cơ, tạm thời Ngũ Lao Tinh phán đoán hắn còn chưa sánh được với Zoro. Chiến lược trước mắt là đợi hắn vào tân thế giới, sau đó chờ đợi cuộc tranh giành quyền lực xảy ra. Hắn không sánh được với Tứ Hoàng. Ngũ Lao Tinh suy nghĩ thế nào? Sakazuki bất ngờ nói, hắn là người kiêu ngạo, tuy nhiên cũng nhận định rằng Tổ Cơ mạnh hơn một Zoro nhiều. Bất kể tứ hoàng nào cũng không thể có chiến tích mạnh như Tổ Cơ, ra chẳng lẽ họ cho rằng Tổ Cơ giống như The Rock, luyện môn võ đó. TSUZU nghĩ ngợi một chút, trầm giọng nói. Sengoku gật đầu, tán đồng, đúng, hơn nữa ta cũng cho rằng như vậy. Hắn đã sử dụng hai lần, không thể dùng thêm lần nữa, ta đoán hắn không thể sống quá 10 năm nữa. Sakazuki không hiểu ra sao, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị tìm hiểu thêm về The Rock. Lúc này, TSUZU lại nói tiếp, Ngũ Lao Tinh chờ đợi cuộc chiến giữa Tổ Cơ và cái đồ sao, tên Tổ Cơ đó cũng rất thông minh, chưa chắc đã không nhìn ra mưu kế của chúng ta. Sengoku hiếm thấy phản bác, không, đây không phải là mưu kế, bất kể ai sinh tồn trong biển cả đều luôn trải qua loại chuyện này. Hơn nữa, hắn kết thủ với cái đồ cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cùng lúc đó, bốn tàu hải tặc trở về Bano, mang theo thành viên chủ chốt của băng bách thú trở về. Hành động thất bại, giác hạn hán bị đánh chìm xuống biển hơn 10 ngày. Kim một trong tam thai đã trực tiếp đi trục vớt, hôm nay mới trở về. Cải đồ tạm hoan thu vui tự tử, chờ đợi ở Bano. Lần này, hắn và tổ cự coi như kết thủ, một trận chiến đương nhiên sẽ xảy ra. Việc để mất mảnh thiên thạch này gây ra nhiều vấn đề lớn, cải đồ không thể không quan tâm. Đá biển vô cùng quan trọng trong việc khống chế người ăn trái ác quỷ. Từ trước đến giờ, ngoài hải quân thì chỉ có cải đồ có đá biển, cho nên hắn có thể xây dựng cả một nhà tù giam đầy bại tướng dưới tay mình. Từ đó gián tiếp tăng cường sức mạnh cho bản thân, bởi vì làm việc cho cái đồ dù gì vẫn tốt hơn bị giam cầm cả đời. A hiện nay tổ cự ngang nhiên chen chân vào, cải đồ không tức giận mới là lạ. Hải quân cũng lợi dụng báo chí để loan tin rằng tổ cự cũng nắm giữ lượng lớn đá biển. Từ đó một ít thế lực cũng dục dịch, tiêu biểu như Bitmon. Cho nên, tổ cự chưa vào tân thế giới nhưng cũng đã trở thành mục tiêu công kích của nhiều thế lực. Trong buồng tắm lớn, hơi nước nghi ngút, tổ cự tựa trên thành buồn, thưởng thụ dậy dụ trà lưng. Toàn thân gân cốt không có chỗ nào không thoải mái, khoảng thời gian này hắn bay xung quanh biển Bắc, cũng lấy được hai nghề nghiệp một quả, sau đó bắt tay vào rèn thành đao thứ hai của Series 2. Mặc dù đao kiếm trong thế giới văn tỷ hệ sở không phân chia cụ thể, tuy nhiên vũ khí lần này nếu gọi là kiếm thì quá gấp ép. Nó sở hữu độ cong và cấu tạo phức tạp, được tổ cơ ứng dụng công nghệ mới nhất. Một thanh bán nguyệt đao có độ cong cực lớn, tay cầm được tạo trên khoảng 1/3 thân đao. Chính vì thế, toàn bộ lưỡi là một thể thống nhất, khả năng sát thương to lớn. Tuy nhiên bởi vì lưỡi lớn, lại cong, cho nên vô cùng khó sử dụng. Tổ cơ còn tạo một cơ quan cho phép lưỡi đao và tay cầm có thể dịch chuyển vị trí, giúp cho lưỡi và tay cầm thẳng hàng, thuận tiện để đâm thẳng. Kỹ thuật tạo cơ quan này đến từ hồi quả, có yêu cầu cao về nguyên liệu. Bởi vì bất kể cơ quan làm tốt thế nào thì đều có ảnh hưởng đến chất lượng của kiếm, do đó nguyên liệu phải đủ tốt. Chủ nhân của thanh đao, Tô Cử đã tìm được. Đó chính là sói bạc Rẹ Nạ Cụ, thành viên mới. Tên này thuần thục sử dụng loại vũ khí này, Tô Cử cũng không tiếp công sức cho thành viên mới a bởi vì rèn đao, cho nên khoảng thời gian này, Tô Cử thậm chí còn bận hơn cả họ gì hạ dạ. Có thể mệt mỏi đương nhiên phải thư giãn. Vì vậy dậy dù mấy hôm nay lại phải học tập đủ loại kỹ thuật mới, kể cả tám. Là người thành lập quân cách mạng, Tô Cơ căn bản không có chút giác ngộ nào về cần kiệm liêm chính. Hắn đương nhiên cũng chẳng bạc đãi chính mình, cách hưởng thụ sinh hoạt thậm chí còn làm cho Vince một dục thấy mặc cảm. Dậy dù mặt đỏ sắp ngất đi, đôi bàn tay vẫn hơi run rẩy. Tô Cơ cảm nhận dậy dù xoa bóp, không nhịn được lắc đầu nhẹ, baby năm làm tốt hơn nhiều a, nghề nào cũng có thiên phú, mặc dù Tô Cơ hết lòng dạy dỗ, dậy dù cũng không có cách nào so với baby năm. Dậy dù làm loại chuyện này cơ bản chỉ mang đến tâm lý hưởng thụ, a việc nghiên cứu đã đi đến bước cuối cùng, những mẫu vật ban đầu đã xuất xưởng, ngày tháng mà tổ cơ dở lại vương quốc gờ mà đã không còn dài. Kết thúc hành động ở đây, tổ cơ sẽ phải gấp rút luyện tập tăng sức mạnh, hắn đã cảm nhận được hơi nóng phả vào gáy, cho nên những ngày tháng truy lạc như thế này sắp kết thúc. Tại đảo người cá, Tiger đã bước đầu xây dựng xong nơi nuôi cá nóc nhà táng. Diện tích bề mặt không lớn, nhưng độ sâu lại kéo dài xuống tận đáy biển, nơi sâu nhất chính là đáy kẽ nước lớn cách đảo người cá không xa. Cá nóc nhà táng khi lớn sẽ tự động xuống sâu hơn, cho đến khi đến đáy biển là có thể thu hoạch. Người cá sẽ đích thân giám sát mọi quy trình, kể cả việc ngăn chặn sỉ kình tấn công. Tiger làm việc này vô cùng kỹ càng, bởi vì hắn cũng hiểu rõ giá trị của loại cá này trong việc tu luyện. Làm tốt, quân cách mạng có thể đào tạo ra nhiều cao thủ với thời gian rút ngắn đi nhiều. Dễ du, người biến đổi có thể sử dụng trái ác quỷ không? Trên lý thuyết là không thể, bởi vì hệ gen sẽ biến đổi phức tạp, tỷ lệ chết rất cao. Dễ du cố nén cảm giác ngượng ngùng trả lời. Tô Cơ hơi gật đầu, chẳng trách Vương quốc Gờ Mã lại không có người ăn trái ác quỷ, có lẽ rụt không tự tin a, có lẽ bởi vì khuyết điểm này Gờ Mã 66 mới có thể tồn tại đến bây giờ. Bởi vì nếu không có khuyết điểm thì thế lực như cải đồ, bị ở mồm đã ăn cả xương.